Chương 291, thương nghị cách đối phó. Chương 291, thương nghị cách đối phó. Diệp Phàm sắc mặt ngưng tụ, nói với mọi người: "Nói các vị, ta tối hôm qua đi Vương phủ dò xét, phát hiện một chút liên quan tới nhân khẩu mua bán manh mối. Hiện tại chúng ta phải tranh thủ thời gian hành động, nói không chừng có thể tìm tới Chu Lạc Kỳ nữ nhi Hạ Lạc." Đám người nghe chút, lập tức nghiêm túc lên. Phượng Thanh Ca nói ra: "Diệp Phàm, ngươi nói đi, chúng ta nên làm như thế nào?" Diệp Phàm xuất ra danh sách, chỉ vào phía trên một cái tên nói ra: "Căn cứ danh sách, cái này Phạm Thịnh là nhân khẩu tiếp thu người một trong. Chúng ta tìm được trước hắn, ép hỏi ra tối đường cứ điểm." Đám người gật đầu đồng ý, thế là dựa theo trên danh sách manh mối, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Phạm Thịnh. Trải qua một phen nghe ngóng cùng truy tung, rốt cục tại một cái ngõ hẻm vắng vẻ bên trong tìm được hắn. Phạm Thịnh nhìn thấy Diệp Phàm bọn người, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, quay người liền muốn chạy. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vận dụng tuấn di thuật trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. "Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy." Diệp Phàm lạnh lùng nói, đồng thời phóng xuất ra chính mình luyện khí 12 tầng đại viên mãn khí tức, ép tới Phạm Thịnh không thở nổi. Phạm Thịnh dọa đến hai chân như nhũn ra, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ: "Các vị đại gia tha mạng à, ta chỉ là cái tiểu lâu la, cái gì cũng không biết ta." Diệp Phàm một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, phẫn nộ quát: "Bớt nói nhảm. Nói, tối đường cứ điểm ở nơi nào? Chu Lạc Kỳ nữ nhi có phải hay không bị bọn hắn bắt đi?" Phạm Thịnh bị dọa đến toàn thân phát run, lắp bắp nói: "Ta nói, tối đường cứ điểm tại Đông Thành thành cửa ra vào, nơi đó có cái thông đạo dưới lòng đất có thể tiến vào. Nhưng là cửa vào có cường giả thủ hộ, người bình thường vào không được." Diệp Phàm hơi nhướng mày, hỏi: "Cường giả? Thực lực gì?" Phạm Thịnh run rẩy nói ra: "Là luyện khí 12 tầng cao thủ, mà lại không chỉ một. Bọn hắn trông coi cửa vào, chỉ có nắm giữ tối đường lệnh bài người mới có thể đi vào." Đám người nghe, đều rơi vào trầm tư. Phượng Thanh Ca nói ra: "Luyện khí 12 tầng cao thủ, mà lại không chỉ một, đây quả thật là có chút khó giải quyết." Phù Lạc Nhi thì cơ nằm đấm, tức giận nói ra: "Bất kể hắn là cái gì cao thủ, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin đánh không lại bọn hắn." Diệp Phàm trầm tư một lát, nói ra: "Phù Lạc Nhi nói đúng, chúng ta không có khả năng lùi bước. Bất quá, chúng ta cũng không thể hành sự lỗ mãng. Đến nghĩ biện pháp, lấy trước đến tối đường lệnh bài, lại nghĩ biện pháp đối phó những cao thủ kia." Đám người nhao nhao gật đầu, bắt đầu thương lượng đối sách. Trải qua một phen thảo luận, bọn hắn quyết định do Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca lợi dụng liễm thần thuật che lấp chân thực cảnh giới, ngụy trang thành tối đường người, trà trộn vào cứ điểm. Ma Phu Lạc Nhi, Mặc Thao cùng Mặc Vận thì tại bên ngoài tiếp ứng, một khi bên trong phát sinh tình huống, liền lập tức xông đi vào trợ giúp. Kế hoạch xác định sau, đám người lập tức hành động. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca thay đổi tối đường phục sức, cầm từ Phạm Thịnh trên thân lục soát lệnh bài, cẩn thận từng ly từng tí hướng đông thành cửa thành đi đến. Đi vào thông đạo dưới lòng đất cửa vào, quả nhiên có hai cái luyện khí 12 tầng cao thủ canh giữ ở nơi đó. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca, lập tức cảnh giác lên, quát hỏi: "Các ngươi là ai? Tới làm gì?" Diệp Phàm chấn định tự nhiên xuất ra lệnh bài, nói ra: "Chúng ta là tối đường đệ tử, có nhiệm vụ trọng yếu muốn đi vào." Cái kia hai người cao thủ nhìn một chút lệnh bài, lại đánh giá Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca một phen, gặp bọn họ thần sắc tự nhiên, không có lộ ra sơ hở, liền gật đầu, thả bọn họ tiến vào. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca trong lòng vui mừng, thuận lợi tiến nhập thông đạo dưới lòng đất. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca thuận thông đạo dưới lòng đất cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, trong thông đạo lờ mờ không ánh sáng, tràn ngập một cỗ khí tức âm sâm. Hai người đều vận chuyển linh lực, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Nơi này âm trầm, cảm giác trách do người. Phượng Thanh Ca nhẹ nhàng nói ra, thanh âm ở trong thông đạo quanh quẩn. Diệp Phàm hạ giọng đáp lại: "Sư tỷ, chớ khinh thường, chúng ta phải cẩn thận một chút, nói không chừng tối đường người liền tại phụ cận." Hai người tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên, phía trước xuất hiện một tia sáng. Bọn hắn tăng tốc bước chân, tới gần đi sau hiện giờ là một cái cự đại hang động. Trong huyệt động đèn đuốc sáng trưng, trưng bày rất nhiều kỳ quái vật chứa cùng thiết bị, còn có không ít người đang bận rộn lấy. "Cái này, đây là địa phương nào?" Phượng Thanh Ca kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Diệp Phàm cau mày, cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh, nói ra: "Nhìn địa bộ này, không giống như là phổ thông tối đường cứ điểm, cảm giác giống như là bí mật nào đó nơi sản xuất." Đúng lúc này, bọn hắn nghe được một trận thanh âm kỳ quái, giống như là kim loại ma sắt cùng thống khổ rên rỉ đan vào một chỗ. Hai người thuận phương hướng của thanh âm đi đến, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn giật nảy cả mình. Chỉ gặp từng cái bị cầm tù tại trong vật chứa người, ánh mắt trống rỗng, thân thể cứng ngắc, trên thân tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Bọn hắn bị các loại cái ống cùng tuyến đường kết nối với, phản phất bị rút lấy cái gì. Những người này thôi. Diệp Phàm hoảng sợ nói, nguyên lai nơi này lại là mị ảnh nhân khôi nơi sản xuất. Phượng Thanh Ca sắc mặt nghiêm túc, nói ra, những cái kia bị bắt tới thượng kinh tiên tiêu, chẳng lẽ đều bị xem như nhân khôi đến nuôi dưỡng? Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, đám hôn đàn này, đơn giản phát rồ. Chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm tới Chu Lạc Kỳ, đem nàng cứu ra. Hai người tiếp tục trong huyệt động tìm kiếm, đột nhiên, bọn hắn phát hiện một cái thông hướng chỗ càng sâu thông đạo. Trong thông đạo tràn ngập một cỗ ma khí nồng nặc, để cho người ta cảm thấy mười phần kiềm chế. Ma khí này, bên trong khẳng định có vật gì đáng sợ. Phượng Thanh Ca nói ra. Diệp Phàm hít sâu một hơi, kiên định nói, sư tỷ, mặc kệ bên trong có cái gì, chúng ta đều được vào xem. Chu Lạc Kỳ khả năng liền tại bên trong. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào thông đạo, càng đi vào trong, ma khí càng nồng đậm. Rốt cục, bọn hắn đi tới một cái cự đại phòng bồi dưỡng trước. Xuyên thấu qua khe cửa, bọn hắn thấy được làm cho người dùng mình một màn. Trước đó ô đường các võ quán buôn bán người tiến vào, bị từng cái buộc chặt tại trên cây cột, thân thể của bọn hắn khô gắt, sắc mặt tái nhợt, phảng phất bị hút khô tinh huyết. Mà tại trung quanh bọn họ, có thật nhiều tản ra ma khí chất lỏng màu đen, không ngừng mà rung động. Những người này ở đây làm gì? Phượng Thanh Ca hoảng sợ hỏi. Diệp Phàm híp mắt, cẩn thận quan sát đến, nói ra, những chất lỏng màu đen này, tựa như là ma thai bồi dưỡng dịch. Những người này được đưa vào đến, lại là xung làm ma thai huyết thực. Đúng lúc này, phòng bồi dưỡng bên trong đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Ngay sau đó, một cái cự đại ma thai từ chất lỏng màu đen bên trong chậm rãi dâng lên. Nó thân hình khổng lồ, diện mục dữ tợn, trên thân tản ra khí tức kinh khủng. Không tốt, bị phát hiện. Diệp Phàm hô to một tiếng. Ma thai phát hiện Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca, phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía bọn hắn đánh tới. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca cấp tốc vận chuyển linh lực, chuẩn bị lên chiến. Sư tỷ, coi chừng. Diệp Phàm hô to một tiếng, đồng thời thi triển ra thuấn di thuật, xuất hiện tại ma thai sau lưng, cơ hắc kiếm bổ về phía nó. Chương 292, ngày thứ 2 hội đấu giá chương 292, ngày thứ 2 hội đấu giá Phượng Thanh Ca cũng không cam chịu yếu thế, thổi lên ngọc hồn địch, từng đạo âm ba công kích hướng phía ma thai bọn tới. Ma thai bị bọn hắn công kích chọc giận, điên cuồng phản kích lấy. Trong lúc nhất thời, phòng bồi dưỡng bên trong linh lực bốn phía, ma khí quay cuồng. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca cùng ma thai triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Ở trong quá trình chiến đấu, bọn hắn phát hiện cái này ma thai thực lực cường đại, rất khó đối phó. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới nhược điểm của nó. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Phượng Thanh Ca nhẹ gật đầu, một bên tránh né lấy ma thai công kích, vừa quan sát động tác của nó. Đột nhiên, nàng phát hiện ma thai phần bụng có lóe lên một cái lấy hồng quang địa phương. Diệp Phàm nhìn nơi đó, khả năng này là nhược điểm của nó. Phượng Thanh Ca hô. Diệp Phàm thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện một sơ hở. Hắn thi triển ra toàn lực, hướng phía ma thai phần bụng phóng đi, đồng thời cơ chạm hồn đao, phát động thần hồn công kích. Ma thai bị đau, hét thảm một tiếng. Diệp Phàm thừa cơ tăng lớn công kích lực độ, rốt cục ma thai ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một bãi chất lỏng màu đen. Hai người thở dài một hơi, tiếp tục tại phòng bồi dưỡng bên trong tìm kiếm Chu Lạc Kỳ tung tích. Đột nhiên một cái thân mặc áo bào đen, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tối đường đầu lĩnh mang theo mấy tên thủ hạ khí thế hung hăng vào. Đầu lĩnh kia nhìn thấy ngã xuống đất ma thai, lập tức trợn mắt tròn xoe, giống to, các ngươi là ai, dám hỏng chuyện tốt của ta? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta là người nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi hôm nay chạy không thoát. Nói, hắn vận chuyển linh lực, trong tay hắc kiếm lóe ra hàn quang. Tối đường đầu lĩnh khinh thường bĩu môi, nói ra, chỉ bằng mấy người các ngươi con nít chưa mọc lông, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Nói xong, hắn vung tay lên, sau lưng mấy tên thủ hạ liền hướng phía Diệp Phàm bọn người đánh tới. Diệp Phàm ánh mắt run lên, thi triển ra thuấn di thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên thủ hạ sau lưng, huy kiếm chém tới. Thủ hạ kia còn không có kịp phản ứng, liền bị chém ngã xuống đất. Phượng Thanh Ca cũng không yếu thế, thổi lên ngọc hồn địch, từng đạo âm ba công kích hướng phía thủ hạ khác vọt tới. Phù Lạc Nhi mặc dù ở bên ngoài tiếp ứng, nhưng nghe đến động tĩnh bên trong, cũng không nhịn được mà bảo, giơ nắm đấm, gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời, phòng bồi dưỡng bên trong tiếng la giết rung trời. Diệp Phàm bọn người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem những thủ hạ kia đánh cho hoa rơi nước chảy. Tối đường đầu lĩnh thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn chạy trốn. Diệp Phàm sao có thể để hắn đạt được, một cái thuấn di ngăn tại trước mặt hắn, hắc kiếm chống đỡ tại trên cổ của hắn. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nói, Chu Lạc Kỳ bị các ngươi bắt đến sau, đến cùng bị làm đi nơi nào? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Tối đường đầu lĩnh dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, lắp bắp nói, ta nói. Chu Lạc Kỳ bị bắt tới sau, không có mấy ngày liền bị hoàng hậu nương nương xét đi. Hoàng hậu nương nương? Diệp Phàm hơi nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, nàng xét đi Chu Lạc Kỳ làm gì? Tối đường đầu lĩnh nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, hoàng hậu nương nương không biết từ nơi nào biết được Chu Lạc Kỳ máu có đặc thù công hiệu, liền đem nàng cầm tù tại nàng trong viện, xem như huyết dịch cung ứng thể, thường cách một đoạn thời gian liền lấy máu của nàng. Diệp Phàm nghe, lên cơn giận dữ, trong tay hắc kiếm lại gấp mấy phần, phẫn nộ quát, các người đám hôn đản này, dám làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình. Tối đường đầu lĩnh dọa đến toàn thân phát run, vội vàng cầu xin tha thứ, đại hiệp tha mạng à, ta cũng là phụng mệnh làm việc, thân bất do kỳ à. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nói ra, tha cho ngươi có thể, nhưng ngươi đến mang bọn ta đi hoàng cung, tìm tới Chu Lạc Kỳ bị cầm tù địa phương. Tối đường đầu lĩnh do dự một chút, Diệp Phàm ánh mắt mãnh liệt, hắc kiếm tại trên cổ hắn vạch ra một đạo vết máu. Tối đường đầu lĩnh dọa đến tranh thủ thời gian gật đầu, nói ra, tốt, tốt, ta mang các ngươi đi. Đám người mang theo tối đường đầu lĩnh, cẩn thận từng ly từng tí rời đi tối đường xảo huyệt dưới đất. Ở bên ngoài tiếp ứng Mặc Thao cùng Mặc Vận nhìn thấy bọn hắn đi ra, liền vội vàng nên đón. Diệp Phàm đơn giản đem tình huống nói một lần, đám người liền quyết định cùng một chỗ tiến về hoàng cung, nghĩ cách cứu viện Chu Lạc Kỳ. Trên đường đi, tối đường đầu lĩnh mang theo bọn hắn tránh đi một đợt lại một đợt tuần tra thị vệ, rốt cục đi tới hoàng cung hậu viện. Tối đường đầu lĩnh chỉ vào phía trước một tòa xa hoa sân nhỏ, nói ra, Chu Lạc Kỳ liền bị cầm tù tại trong viện kia. Diệp Phàm nhìn xem tòa viện kia, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết, trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây, muốn cứu ra Chu Lạc Kỳ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đám người lặng lẽ tới gần sân nhỏ, vừa đi đến cửa miệng, liền bị hai cái thủ vệ ngăn cản. Cái kia hai cái thủ vệ nhìn thấy bọn hắn, lập tức cảnh giác lên, quát hỏi, các ngươi là ai, lại dám xông vào hoàng hậu nương nương sân nhỏ? Diệp Phàm cho tối đường đầu lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tối đường đầu lĩnh liền đội vàng tiến lên, cười theo nói ra, hai vị đại ca, đây là hoàng hậu nương nương muốn người, ta là tới tặng người. Cái kia hai cái thủ vệ bán tín bán nghi nhìn xem bọn hắn, nói ra, có thể có hoàng hậu nương nương thủ dụ. Tối đường đầu lĩnh sửng sốt một chút, hắn nào có cái gì thủ dụ? Diệp Phàm thấy thế, biết sự tình không ổn, hắn vận chuyển Liễm Thần thuật, che lại chính mình chân thực cảnh giới, sau đó thi triển ra Thuấn Di thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại hai cái thủ vệ sau lưng, dùng hắc kiếm chống đỡ cổ của bọn hắn. "Đừng lên tiếng, nếu không cái mạng nhỏ của các ngươi khó giữ được." Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cái kia hai cái thủ vệ dọa đến không dám động đậy, ngoan ngoãn giao ra chìa khóa. Diệp Phàm bọn người mở ra cửa viện, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Trong viện yên tĩnh, không có một tia động tĩnh. Diệp Phàm bọn người cảnh giác bốn chỗ tìm kiếm. Đột nhiên, một trận yếu ớt tiếng rên rỉ truyền đến. Diệp Phàm thuận phương hướng của thanh âm đi đến, rốt cục tại trong một gian phòng tìm được bị cầm tù Chu Lạc Kỳ. Lúc này Chu Lạc Kỳ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể vô cùng suy yếu, trên cổ tay còn có từng đạo vết máu. Diệp Phàm cực kỳ đau lòng, hắn liền vội vàng tiến lên, giải khai Chu Lạc Kỳ trên người dây thừng, đưa nàng ôm vào trong ngực. "Chu Lạc Kỳ, đừng sợ, chúng ta mang ngươi về nhà." Diệp Phàm nhẹ nhàng nói ra. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Nguyên lai, cái kia hai cái thủ vệ thừa cơ trốn, đi về binh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một đám thân mang áo giáp thị vệ vọt vào sân nhỏ, đem Diệp Phàm bọn người bao bọc vây quanh. Cầm đầu thị vệ trưởng cầm trong tay trường thương, một mặt hung ác quát: "Các ngươi là ai, dám tại hoàng cung hành hung, còn cướp đi trọng yếu phàm nhân?" Diệp Phàm ôm thật chặt Chu Lạc Kỳ, ánh mắt kiên định nói ra: "Chúng ta chỉ là tới cứu người, thức thời liền tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Thị vệ trưởng cười lạnh một tiếng, nói ra: "Chỉ bằng mấy người các ngươi, đang còn muốn trước mặt chúng ta cậy mạnh, quả thực là tự tìm đường chết." Nói xong, hắn vung tay lên, bọn thị vệ liền hướng phía Diệp Phàm bọn người lao đến. Diệp Phàm vận chuyển linh lực, thi triển ra Thuấn Di thuật, ở trong đám người xuyên thẳng qua, trong tay hắc kiếm không ngừng vung đẩy, chém ngã cái này đến cái khác thị vệ. Phượng Thanh Ca thổi ngọc hôn địch, ở ba công kích để bọn thị vệ đầu váng mắt hoa. Phù Lạc Nhi cũng sử xuất Long Tức Liệt Diễm, thiêu đến bọn thị vệ tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng mà, thị vệ càng ngày càng nhiều, Diệp Phàm bọn người dần dần có chút lực bất tòng tâm. Chương 293, cực phẩm pháp khí mạ vàng châm. Chương 293, cực phẩm pháp khí mạ vàng châm. Khổng Thiên Huyền bị châm chọc là Loan đại đầu, tại trong phòng trung tức bực dập chân. Sau đó tổ thứ 2 cực phẩm ngưng khí đang khai mạc, cuối cùng bị số 6 mướn phòng Lăng Tiêu Kiếm Tông tên kia lấy 3000 khối linh thạch đập đến. Mà tổ thứ 3 cực phẩm ngưng khí đan thì bị số 8 mướn phòng một cái thần bí người mua lấy 3200 khối linh thạch đập đến. Đến tận đây, Khổng Thiên Huyên nhìn thấy chính mình ra giá cao nhất, trực tiếp tức giận đến xanh mặt, bờ môi đều bị chính mình cắn nát. Nếu là Diệp Phàm thấy được nàng lúc này bộ dáng, đoán chừng có thể lại cười nhạo nàng vài câu, để nàng le le máu. Sau đó phải bán đấu giá là nhị giai thượng phẩm lò luyện đan, Diệp Phàm phóng thích thần niệm quét một vòng, thẳng lắc đầu điểm môi. Hắn phát hiện lò luyện đan này phẩm chất quá kém, xa xa không kịp chính mình thượng cổ lò luyện đan, đối với nàng căn bản để không nổi một chút hứng thú. Sau đó lại qua mấy cái vật đấu giá, rốt cục đến phiên Diệp Phàm tâm tâm niệm niệm cực phẩm pháp khí, mạ vàng châm lóe sáng đăng tràng. Người chủ trì Điền Tịnh háng giọng một cái, mặt mày hớn hở giới thiệu nói sau đó trình lên vật đấu giá, đây chính là cực phẩm pháp khí, mạ vàng châm. Nó lấy mạ vàng làm hạch tâm vật liệu luyện chế mà thành, là thần niệm ngự khống phi châm. A cái này mạ vàng châm chuyên khắc hộ thể linh quang, sắc bén không lời nói, tính bí mật còn siêu cường. Nếu là dùng để đánh lén, phá phòng, vậy đơn giản chính là mọi việc đều thuận lợi. Cái này mạ vàng châm giá khởi điểm 3000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 khối linh thạch, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Điền Tịnh vừa dứt lời, hội trường trong nháy mắt liền sôi trào. "Ta ra 3200 khối linh thạch." Một thanh âm đội vàng hô. "Hừ, 3400 khối linh thạch." Số một mướn phòng Khổng Thiên Huyên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tăng giá, tư thế kia cũng là tình thế bắt buộc. "3600 khối." Số 2 mướn phòng Mộ Dung Nguyện cũng không cam chịu yếu thế, theo sát phía sau. Số 6 mướn phòng Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử tranh thủ thời gian kéo cuống họng quát, 3800 khối linh thạch. "Viên này mạ vàng châm, ta chắc chắn phải có được." Thanh âm kia, chấn người lỗ tai đều vang ngóng ngóng. Diệp Phàm ngồi tại số 5 mướn phòng, bắt chéo hai chân, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Trong lòng của hắn suy nghĩ, "Thử, trước hết để cho các ngươi đấu cái hồn thiên hấp địa, chờ các ngươi đều sức cùng lực kiệt, ta lại ra tay, cái này mạ vàng châm còn không phải ta. Cái này cực phẩm pháp khí mạ vàng châm, Diệp Phàm thế nhưng là nhất định phải được." Cầm xuống nó, lại dùng thần mục đỉnh đem nó cường hóa thăng cấp thành pháp bảo cực phẩm, vậy coi như lại nhiều một tấm át chủ bài lợi hại. Diệp Phàm chính đắc ý nghĩ đến, đột nhiên lại truyền đến Khổng Thiên Huyên lớn tiếng kêu giá, 4000 khối linh thạch. "Ta ngược lại muốn xem ai còn dám cùng ta tranh." Thanh âm kia bén nhọn chói tai, để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Mộ Dung Nguyện cũng không lùi bước, ngay sau đó kêu giá, 4200 khối linh thạch. "Viên này mạ vàng châm, ta cũng tình thế bắt buộc." Giọng nói kia kiên định đến làm cho người không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử nghe chút, lập tức theo vào, cũng giống to, 4400 khối linh thạch. "Ai cũng đừng nghĩ cùng chúng ta đoạn." Khí thế kia, tựa hồ muốn đem toàn bộ hội trường đều lật tung. Khổng Thiên Huyên nghe được số 6 mướn phòng hô lên 4400 khối linh thạch sau, trợn mắt tròn xoe, trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Trong nội tâm nàng thầm mắng, cái này Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử, khắp nơi cùng ta đối nghịch. Tại trên địa bàn của ta, coi chừng ta để cho ngươi có đến mà không có về. Nàng đỗng nhiên vô bàn một cái, kéo cuống họng quát, 4600 khối linh thạch. "Lăng Tiêu Kiếm Tông, ngươi có bản lĩnh liền tiếp tục cùng." Thanh âm kia, xuyên thấu toàn bộ sàn bán đấu giá, chấn người trái tim đều đi theo run rẩy. Mộ Dung Nguyện khẽ nhíu mày, trong lòng cười giận dữ, hai người các ngươi tại cái kia tranh đến như vậy vui mừng, thế nào có thể đã quên ta tồn tại đâu. Nàng không nhanh không chậm báo giá nói 4800 khối linh thạch. Số 1 mướn phòng Khổng Thiên Huyên cùng số 6 mướn phòng Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử, nghe chút cái này báo giá, cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía số 2 mướn phòng. Khổng Thiên Huyên tức giận đến giơ chân, lớn tiếng kêu la: "Mộ Dung Uyển, ngươi dám cùng ta tranh, liền ngươi cái kia trấn Bắc Vương gia gia đều muốn nhún nhường ta ba phần, tiểu thí hài thật sự là không biết trời cao đất rộng." Mộ Dung Uyển cũng không cam chịu yếu thế, về đối nói: "Lão nữ nhân, ngươi khẩu khí thật to lớn, người trả giá cao được, uy củ này ngươi không hiểu sao? Ngươi dạng này kêu gào cho ai nhìn đâu?" Diệp Phàm nguyên bản ổn thỏa trong phòng chung, hiện tại nghe chút Mộ Dung Uyển nữ nhân điên này, vậy mà cùng Khổng Thiên Huyên cái này ác đạo cô đòn kia lên, lập tức hứng thú, nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Trong lòng của hắn còn suy nghĩ, việc này có thể càng ngày càng tốt nhìn, nói không chừng ta còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Khổng Thiên Huyên nghe chút Mộ Dung Uyển cái kia âm thanh lão nữ nhân trong nháy mắt sù lông lên, như là phát điên của cái, kéo cuống họng hét lên: "5000 khối linh thạch. Mộ Dung Uyển, hôm nay cái này mạ vàng châm ta quyết định được, ngươi ít tại cái này múa mép khua môi." Nói đi, nàng còn nặng nề vỗ bàn một cái, chấn động đến trên bàn chén trà cũng bay. Mộ Dung Uyển không chút nào yếu thế, mày liêu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, lớn tiếng về đối: "5200 khối linh thạch. Khổng Thiên Huyên, đừng tưởng rằng ngươi có thể hù dọa ở ta, ta Mộ Dung Uyển cũng không phải dọa lớn." Vừa nói vừa hai tay chống nạnh, khí thế hùng hổ, đáng tiếc người bên ngoài không nhìn thấy. Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử gặp cái này hai nữ nhân tranh đến mặt đỏ tới mang tai, đâu chịu dễ dàng buông tha, đột nhiên nhảy dựng lên hô: "5400 khối linh thạch. Hai người các ngươi nữ nhân đừng tại đây mù ồn ào, cái này mạ vàng châm chúng ta Lăng Tiêu Kiếm Tông tình thế bắt buộc." Nói xong còn thuận thế uy vũ mấy lần trường kiếm trong tay, uổng công bên ngoài người cũng không nhìn thấy. Khổng Thiên Huyên nghe chút, tức giận đến băng đầu, tay chỉ số 6 mướn phòng chửi ầm lên: "Các ngươi Lăng Tiêu Kiếm Tông là cái thá gì, cũng dám cùng lao nương ta đoạt 5600 khối linh thạch." Mộ Dung Uyển cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: "5800 khối linh thạch. Khổng Thiên Huyên, có bản lĩnh ngươi liền tiếp lấy thêm." Ba bên tại trong hội trường gọi là một cái náo nhiệt, ngươi một lời ta một câu, ai cũng không chịu nhượng bộ, giá cả một đường đi lên trên báo tố. Trong hội trường những người khác đều bị cái này kịch liệt tràn diện gây kinh hãi, từng cái mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. Diệp Phàm ngồi tại số 50 phòng, bắt chéo hai chân, bồi tiếp mấy người bên cạnh uống vào linh trà, vừa ăn đồ ăn vặt, nghe được say sương ngon lành. Trong lòng của hắn đầu âm thầm cân nhắc, các ngươi liền khiến cho sức lực tranh đi, chờ các ngươi đều hô ra cuống họng bốc khói mà, không còn khí lực, ta lại ra tay. Một khắc đồng hồ đằng sau, cái này ba bên kêu giá kêu cuống họng đều câm, từng cái mệt mỏi thở phì phò, rõ ràng lực bất tòng tâm. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, biết thời cơ đã đến. Hắn hắng giọng một cái, kéo cuống họng la lớn: "7000 khối linh thạch." Cái này một cuống họng, giống như một đạo kinh lôi tại trong hội trường sôi trào. Hoa tắc, đây là ai a, như thế tài đại khí thô, một lần liền tăng giá 1000 nhiều khối linh thạch. Đáng giận, lại tới một cái tốn linh thạch không nháy mắt ra hỏa. Ai, ta lúc nào mới có thể giống người ta dạng này, thực hiện linh thạch tự do a. Chính tranh đến mặt đỏ tía hai Khổng Thiên Huyên, Mộ Dung Uyển cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử, nghe được cái này báo giá âm thanh, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn con mắt trừng đến cùng đồng linh giống như, nhao nhao quay đầu nhìn về phía số 50 phòng, trong lúc nhất thời đều quên tiếp tục đấu giá. Người chủ trì điền tịnh đợi một hồi, gặp không ai ra lại giá, kéo cuống họng hô: "7000 khối lần thứ nhất, 7000 khối lần thứ hai, 7000 khối lần thứ ba, thành giao." Khi điền tịnh hô lên thành giao hai chữ lúc, ba người này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tức giận tới mức cắn răng, đối với số 5 muốn phòng đó là hận đến nghiến răng. Chương 294, ảo mộng thạch cùng không vân tinh. Chương 294, ảo mộng thạch cùng không vân tinh. Khổng Thiên Huyên càng là tức giận đến thẳng dậm chân, trong đầu suy nghĩ: "Hừ, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, các loại ra buổi đấu giá này, ta không phải bên ngoài sân giết người đoạt bảo không thể." Đúng lúc này, người chủ trì điền tịnh lại đề cao giọng hô, sau đó muốn trình lên lần này bán đấu giá trận đạo vật liệu, ảo mộng thạch cùng không vân tinh. Lời kia vừa thốt ra, hội trường trong nháy mắt liền sôi trào, ánh mắt mọi người bám một chút đều tập trung đến trên đài đấu giá. Số 5 trong phòng chung, Mạc Thao cùng Mạc Vận trong nháy mắt ngồi thẳng người, con mắt nhìn chằm chằm vật đấu giá lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Bọn hắn lần này tới tham gia hội đấu giá, mục tiêu lớn nhất chính là cái này ảo mộng thạch cùng không vân tinh. Đây chính là bọn hắn quay về Trung Châu, trở về gia viên hy vọng a. Người chủ trì có chút đưa tay, ra hiệu mọi người im lặng, tiếp lấy kỹ càng giới thiệu: "Cái này ảo mộng thạch ẩn chứa thần bí khó lường không gian pháp tắc chi lực, có thể ổn định không gian ba động, neo định truyền tống tọa độ. Mà không vân tinh là truyền tống trận năng lượng hạch tâm, phụ trách chứa đựng cũng truyền không gian linh lực, khu động trận pháp vận chuyển, tăng lên truyền tống hiệu suất cùng phạm vi. Cái này hai phối hợp dùng, liền có thể tạo dựng ổn định không gian thông đạo, thực hiện viễn trình khoảng cách truyền tống. Cái này hai kiện trận đạo vật liệu khóa lại cùng một chỗ khai mạc, giá khởi điểm 5000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 khối linh thạch, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. 5200 khối linh thạch." Lầu 2 mướn phòng có người dẫn đầu báo giá đạo: "5400 khối." Mạc Thao không chút do dự theo vào, ánh mắt chăm chú nhìn bàn đấu giá. Diệp Phàm nhìn xem vội vã cuống cuồng Mạc Thao huynh muội, an ủi: "Hắc, hai người các ngươi không cần phải gấp, ta chỗ này linh thạch bao no, chờ bọn hắn trước đấu giá, chúng ta cái sau vượt cái trước liền có thể." "Hắc hắc, đúng vậy, Diệp đại ca, có ngươi câu nói này, ta cái này trong lòng liền yên ổn nhiều." Mạc Vận dắt lấy Diệp Phàm cánh tay cười nói: "5600 khối." Khổng Thiên Huyên bén nhọn thanh âm lại vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. Nàng một chút trừng mắt về phía số 50 phòng, trong lòng tức giận bất bình: "Hừ, đoạt ta mạ bằng châm, hiện tại lại muốn trận đạo vật liệu, trước qua ta cửa này rồi nói sau." Diệp Phàm, Phượng Thanh Ca bọn người nghe rất im lặng, cái này Khổng Thiên Huyên rõ ràng là hướng về phía bọn hắn số 5 mướn phòng tới. 5800 khối. Mộ Dung Uyển thanh âm lại chuyển tới, đồng dạng mang theo khiêu khích ý vị: "6000 khối. Số 5 mướn phòng đạo hữu, xin mời thủ hạ lưu tình, chúng ta thật cần trận này đạo vật liệu." số 6 mướn phòng Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử báo giá đồng thời, vẫn không quên hướng số 5 mướn phòng cầu tình. Diệp Phàm vốn là đối với Lăng Tiêu Kiếm Tông không có hảo cảm, nghe vậy, cùng Phượng Thanh Ca bọn hắn liếc nhau, không có phản ứng Lăng Tiêu Kiếm Tông cái này không ốm mà dên hàng. Số 2 mướn phòng Mộ Dung Nguyệt nghe chút, không khỏi cười nhạo nói, cắt, sợ chứng, ý nghĩ hao huyền hàng, đây là có thể cầu được tới sao? 6.500 khối. Số 8 mướn phòng đột nhiên truyền ra báo giá âm thanh. 7.000 khối. Số 10 mướn phòng cũng truyền ra báo giá âm thanh. 7.500 khối. Tân lão quỷ, chớ cùng ta tranh, ta muốn cái này có cần dùng gấp. Số 8 mướn phòng lần nữa ra giá đạo. 8.000 khối. Ngụy lao đầu, người ý tưởng này liền không đúng, người trả giá cao được. Số 10 mướn phòng không lượng bộ. 1.000 khối. Tân lão quỷ, người nói lời này ta tán thành, ta người trả giá cao được. Số 12 mướn phòng báo giá đạo. Thư Khâu lão quái, ngươi cũng muốn cùng ta tranh cãi a, ta ra 12.000 khối. Số 8 mướn phòng nổi giận đùng đùng đạo. Nghe đến đó, Diệp Phàm không khỏi cùng Mặc Thao cùng Mặc Vận liếc nhau một cái, xem ra cái này hảo mộng thạch cùng không vân tinh, không lớn chảy máu, có thể chụp không được tới. Số 1 mướn phòng Khổng Thiên Huyên một lòng muốn quấy đục vũng nước này, ma xui quỷ khiến báo giá nói 1.500 khối. Báo xong giá, Khổng Thiên Huyên liền không chịu được cái chán đổ mồ hôi lạnh. Nàng đúng vậy cần trận này đạo vật liệu, nếu làn lện trong tay mình liền nhức đầu. Ngoa tạo, cái này ác đạo cô, lão nữ nhân, ác như vậy sao? Người đây là thật muốn, hay là làm dối a? Diệp Phàm trong lòng mắng thầm. Lần này cất cao 3.000 khối linh thạch báo giá, để số 8 mướn phòng, số 10 mướn phòng cùng 12 mướn phòng đều trở tay không kịp, bọn hắn ở trong lòng đều thầm mắng không thôi. Người chủ trì điền tịnh đợi một hồi, gặp không ai ra lại giá, liền lại kéo cuống họng hô, 1.500 khối lần thứ nhất chờ chút, ta ra 16.000 khối. Số 12 mướn phòng đầu tiên bừng tỉnh. 2.000 khối. Diệp Phàm xem xét cũng không thể đợi, tranh thủ thời gian báo giá đạo. Hoa ở, giá tiền này đều đã tiêu thăng đến 20.000 linh thạch. Phía dưới đại sảnh chỗ ngồi khu truyền đến tiếng kinh hô. Diệp Phàm báo cái giá tiền này quá cao, lập tức chấn nhiếp rồi đám người. Bọn hắn đều nhao nhao cân nhắc đứng lên, hoa như thế nhiều linh thạch mua sắm trận này đạo vật liệu đến cùng có đáng giá hay không? Đấu giá lại sáng tạo cái mới cao, Điền Tịnh vui vẻ ra mặt, đợi một hồi, gặp không ai ra giá, tranh thủ thời gian kéo cuống họng hô, 2.000 khối lần thứ nhất, 20.000 khối lần thứ hai, 20.000 khối lần thứ ba, thành giao. Mặc Thao cùng Mặc Vận nghe chút, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, ha ha, chụp tới tay, chụp tới tay, chúng ta có thể trở về nhà. Cảm ơn ngươi a, Diệp đại ca. Khỏi phải khách khí với ta, chúng ta thế nhưng là kết bái huynh đệ tỉ muội, ta làm đại ca khẳng định đến bảo kê các ngươi. Diệp Phàm vỗ ngực cười nói. Rất nhanh, phục vụ viên liền đem ảo mộng thạch cùng không vân tinh đưa vào phòng tới. Mặc Thao cùng Mặc Vận hai người, tranh thủ thời gian cầm qua ảo mộng thạch cùng không vân tinh thưởng thức đứng lên. Diệp Phàm cũng y theo quy củ, trước cùng phục vụ viên thanh toán xong trận này đạo vật liệu cạnh tranh linh thạch. Sau đó, lại qua hai cái vật đấu giá sau, rốt cục đến phiên hắn ủy thác cạnh tranh cực phẩm trúc cơ đan. Người chủ trì điền tĩnh háng giọng một cái, đề cao âm lượng hô, sau đó, là lần này hội đấu giá từ đầu vật đấu giá, bốn mai cực phẩm trúc cơ đan. Bực này phẩm chất trúc cơ đan, đối với các vị đang ngồi ở đây luyện khí hậu kỳ, nhất là luyện khí 12 tầng đại viên mãn tu giả tới nói, thế nhưng là đột phá trúc cơ kỳ tuyệt hảo trợ lực. Hiện tại, mai thứ nhất cực phẩm trúc cơ đan chỉ ạ khởi điểm 1.500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 khối. Vừa dứt lời, hội trường trong nháy mắt sôi trào. Ta ra 2.000 khối. Một cái luyện khí 12 tầng tán tu dẫn đầu hô. 2.500 khối. Một cái khác tông môn đệ tử cũng không cam chịu yếu thế. Giá cả một đường tiêu thăng, trong chớp mắt đã đột phá 5.000 khối. 8.000 khối. Số 1 mướn phòng Khổng Thiên Huyên đột nhiên hô. Nàng mặc dù làm dối thành tính, nhưng cũng nhìn ra được cái này trúc cơ đan giá trị, muốn nhân cơ hội vớt một viên. 1.000 khối. Số 12 mướn phòng Khâu Láo Quái trực tiếp tăng giá, hắn muốn cho cháu trai cạnh tranh một viên dự bị. Diệp Phàm nghe tiết này tiết kéo lên cạnh tranh giá, trong lòng sảng khoái không thôi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mai thứ nhất trúc cơ đan cuối cùng lấy 12.000 khối linh thạch thành giao, trong hội trường vang lên một tràng tiếng thổn thức. Ngay sau đó, mai thứ hai, mai thứ ba cũng lần lượt bị đánh ra, giá cả phân biệt là 11.500 khối cùng 11.000 khối linh thạch. Đến viên quả thứ tư lúc, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. 1.200 khối, số 8 mướn phòng hô. 1.300 khối, số 10 mướn phòng quyết tâm hô. Cuối cùng, quả thứ tư trúc cơ đan lấy 13.000 khối linh thạch thành giao. Đến tận đây, Diệp Phàm ủy thác Thừa Phong Thương Hành bán đấu giá cực phẩm ngưng khí đan cùng cực phẩm trúc cơ đan, toàn bộ bị cạnh tranh không còn. Chương 295, tin tức tốt, tin tức xấu. Chương 295, tin tức tốt, tin tức xấu. Ngưng khí đan tổng cộng đập đến 10.200 khối linh thạch, mà bốn mai trúc cơ đan đập đến 47.500 khối linh thạch, tổng cộng 57.700 khối linh thạch. Cái này đấu giá đoạt được linh thạch, khấu trừ một thành tiền thuê, vậy cũng có 51.930 khối linh thạch thu nhập. Cái này trừ bỏ cạnh tranh chỗ tiêu xài linh thạch, Diệp Phàm còn kiếm lợi một bút, tâm tình tự nhiên rất vui vẻ. Buổi chiều hội đấu giá sau khi kết thúc, Diệp Phàm về phía sau đài tính tiền, vệ trưởng lão tự mình đưa cho hắn một tấm huyền cấp thẻ hội viên, mừng rỡ hắn thẳng niết miệng. Biết được ngày mai hội đấu giá còn kéo dài một ngày, có thể đã không có bọn hắn cần thiết đồ vật, đám người hợp lại kế, chăm miệng một lời, đến mai không đụng náo nhiệt này. Vậy được, ngày mai liền bắt đầu bận bịu chuyện của chúng ta. Diệp Phàm nhìn về phía Phượng Thanh Ca bọn họ nói. Đám người bọn họ vừa đi ra sàn bán đấu giá không bao xa, Diệp Phàm trong lòng đột nhiên run lên, một cỗ bản năng dự cảnh trong nháy mắt phát động. Hắn tranh thủ thời gian thả ra thần niệm thám tra bốn phía tình huống, chỉ gặp nơi xa tối thiểu có ba nhóm nhân mã, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm về phía bọn hắn. Trong đó một nhóm, Diệp Phàm nhận ra, là Lăng Tiêu kiếm tông người, một đạo khác là người xa lạ, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Hai nhóm người này bên trong đều có một tên trúc cơ trung kỳ cường giả, thực lực không thể khinh thường. Thứ ba phát chỉ có ba người, xem ở giữa đạo thân ảnh kia, trúc cơ sơ kỳ thực lực, hẳn là Khổng Thiên Huyền cái kia ác đạo cô. Diệp Phàm trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, cái này nếu là đồng thời bị ba nhóm nhân mã cuốn lên, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Hắn vội vàng truyền âm cho bốn người nói chúng ta vừa rồi tại hội đấu giá quá kiêu căng, bây giờ bị người để mắt tới. Chờ chút nhìn ta thủ thế, chúng ta dùng truyền tống ngọc bài trở về Thanh Lam Các. Đại sư tỷ, ngươi cùng phù sư tỷ một tổ, Mặc Thao hai minh muội các ngươi một tổ, ta mang theo Tư Đồ Minh cùng Đông Thúc một tổ. Nói xong, Diệp Phàm không chút do dự móc ra truyền tống ngọc bài, na bộ tới gần Tư Đồ Minh cùng Đông Thúc. Mà Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi cũng cấp tốc tụ cùng một chỗ, Mặc Thao đưa tay lôi kéo muội muội Mặc vào tay. Diệp Phàm gặp tất cả mọi người chuẩn bị xong, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên búng tay một cái. Mấy hơi đằng sau, tại sau lưng ba nhóm người kinh ngạc bên dưới, siêu, 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 ba đạo truyền tống quang đồng thời kích phát, bao vây lấy một nhóm bảy người, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, bọn hắn chạy. Lăng Tiêu kiếm tông một tên đệ tử gấp giọng hô. Ngoa tào. Trong tay bọn họ lại có mấy khối truyền tống ngọc bài, mau đuổi theo. Cái kia phát người xa lạ bên trong trúc cơ trung kỳ cường giả, co càng liền hướng truyền tống quang biến mất phương hướng đuổi theo. Lăng Tiêu kiếm tông trúc cơ cường giả cũng đuổi theo sát. Mà Khổng Thiên Huyên mắt thấy hai đại trúc cơ cường giả đuổi theo, nàng thực lực không đủ, không dám theo sau, chỉ có nguyên điệu dậm chân. Lại nói Diệp Phàm một nhóm bảy người, mượn nhờ truyền tống ngọc bài lực lượng không gian, siêu, 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 lần lượt xuất hiện tại Thanh Lam Các phía sau một đầu trong hẻm nhỏ. Vừa mới đứng vững, Diệp Phàm liền lập tức phóng xuất ra thần niệm, dò xét lấy sau lưng độc tĩnh. Không tốt, có hai tên trúc cơ trung kỳ cường giả đuổi theo tới. Diệp Phàm gấp giọng hô. Hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra một viên di động ẩn nấp ngọc phù, kích phát sau, một đạo nhàn nhạt màn sáng đem mọi người bao phủ cùng một chỗ. Nhanh, mọi người theo sát ta. Tư Đồ Minh khẽ quát một tiếng, mang theo mọi người có cẳng liền chạy nhập phía trước dọc hẻm nhỏ. Xuyên qua hơn 20 trượng hẻm nhỏ sau, rốt cục thấy được Thanh Lam Các hậu viện. Tư Đồ Minh tiến lên, gõ cửa, mang theo đám người nối đuôi nhau mà vào. Vừa tiến vào hậu viện, Diệp Phàm cảm giác được trong viện bình bích trận pháp, trong lòng lập tức an định lại. Tốt, an toàn. Diệp Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiện tay đóng lại trong tay di động ẩn nấp ngọc phù. Cái kia đạo nhàn nhạt màn sáng, lập tức trong nháy mắt biến mất. Tư Đồ Minh cùng Đông Thúc thấy cảnh này, liếc nhau, trong lòng âm thầm hâm mộ, khá lắm, trên thân bảo bối không ít ta. Về sau phải kết giao tốt hắn, nói không chừng hắn một cao hứng, trong tay để lọt ít đồ đi ra, liền đủ chúng ta hưởng dụng. Ti Đồ buôn một đường phong trần mệt mỏi, từ trấn Nam Vương phủ chạy về, tiến vào nội đường vừa thấy được Diệp Phàm bọn người, liền không kịp chờ đợi mở miệng. Diệp huynh đệ, có tin tức tốt cũng có tin tức xấu. Diệp Phàm nghe vậy lập tức mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, Tư Đồ đại ca, mau nói, tin tức tốt gì, cái gì tin tức xấu? Ti Đồ buôn thở dốc một hơi, tiếp tục nói, tin tức tốt là Gia Luật Mãng tên kia đã bị trấn Nam Vương cho bắt được. Hắn làm nhiều việc ác, lần này rốt cục bại té ngã. Đám người nghe chút, nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Phượng Thanh Ca càng là trong mắt lóe lên vẻ kích động. Nàng vẫn muốn bắt Gia Luật Mãng tên này, tốt từ trong miệng hắn hỏi ra năm đó truy sát nàng nguyên nhân, cùng phía sau màn chủ mưu. Tin tức xấu kia đâu? Diệp Phàm lại vội vàng hỏi, hắn biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ti Đồ buôn thở dài, nói ra, tin tức xấu là chúng ta tìm được Đức Thiện Đường, nhưng là người đã đi phòng không. Trấn Nam Vương người ở trong nhà phát hiện một tầng hầm, bên trong có cái truyền tống trận. Đáng tiếc cái kia đã bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi, không cách nào sử dụng. Trấn Nam Vương tìm cái hiểu trận pháp người đi qua nhìn, muốn cho hắn chữa trị trận pháp kia, thế nhưng là người kia nói phá hư quá nghiêm trọng, căn bản là không có cách chữa trị. Đám người nghe vậy, đều lộ ra thần sắc thất vọng. Nhưng Mặc Thao huynh muội lại xem thường, Diệp Phàm không khỏi nhìn về phía Mặc Thao. Mặc Thao biết Diệp Phàm ý tứ, thế là tự động xin đi rết giặc nói hắc, Diệp đại ca mang ta đi nhìn xem, nói không chừng ta có thể chữa trị đâu. Người có thể chữa trị? Ti Đồ buôn nghe vậy kinh ngạc nói. Hắc hắc, Diệp đại ca, ta vị huynh đệ này là trận đạo thiên tài, ban đêm chúng ta dẫn hắn sở qua đi xem, nói không chừng có ngoại ý muốn kinh hỉ à. Diệp Phàm nhìn về phía Ti Đồ buôn giải thích nói. Hắc, nào dám, tình quá tốt rồi, nếu có thể chữa trị truyền tống trận kia, nói không chừng chúng ta liền có thể trực tiếp truyền tống vào đi nơi ở của bọn hắn, cứu ra trấn Nam Vương cháu trai Đoàn Húc đâu. Ti Đồ buôn hưng phấn nói. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng cũng là rất chờ mong, trong lòng của hắn suy đoán, truyền tống trận kia một chỗ khác, rất có thể chính là tối đường hang ổ bất quá, nghĩ đến cái này, hắn lại nhíu mày, bọn hắn nhanh như vậy thu đến tiếng gió rút đi, sẽ không phải là trấn Bắc Vương Mộ Dung Bắc thông chi bọn hắn à? Chẳng lẽ là Mộ Dung Bắc phát hiện trên kệ bác cổ ba cái ngăn kéo bị trộm, nhất là người buôn bán sổ sách, mà liên tưởng đến khả năng có người sẽ đi tra tìm cái này Đức Thiện Đường. Diệp Phàm suy nghĩ liên tục, xác định chính mình ý nghĩ này. Lúc này, Ti Đồ buôn nhìn về phía Phượng Thanh Ca còn nói thêm, "Đúng rồi, công chúa, ta còn đem ngươi sự tình nói cho trấn Nam Vương. Hắn nghe được ngươi còn sống, hơn nữa còn trở về Thượng Kinh, thật cao hứng, hắn mời công chúa cùng Diệp huynh đệ các ngươi, ngày mai cùng một chỗ đến phụ tụ lại." Nói, Ti Đồ buôn còn cho Phượng Thanh Ca đưa lên trấn Nam Vương tự tay viết thiệp mời. Phượng Thanh Ca tiếp nhận thiệp mời, tâm tình không khỏi kích động lên, trong lòng thầm nghĩ, ngày mai gặp đến trấn Nam Vương, ta liền có thể hỏi thăm năm đó trận tướng, còn có thể nhìn thấy Gia Luật Mãng cái này giết thân cửu nhân. Ta cũng phải hỏi một chút hắn, năm đó tại sao muốn truy sát ta? Phía sau màn chủ mưu là ai? Nàng nhìn về phía Ti Đồ buôn nói ra, "Tốt, sáng sớm ngày mai, chúng ta muốn đi trấn Nam Vương Vương phủ bái kiến trấn Nam Vương." Diệp Phàm cũng nhẹ gật đầu, nói ra, "Đối với chúng ta sớm một chút đi qua." Phù Lạc Nhi cùng Mạc Thao huynh muội cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Chương 296, phát hiện mất trộm. Chương 296, phát hiện mất trộm. Tư Đồ đại ca, hậu viện vẫn còn phòng trống, có thể mượn chúng ta ở vài túc không? Diệp Phàm xích lại gần Ti Đồ Buôn, hạ giọng nói, hôm nay trên đấu giá hội đấu giá cao điệu một chút, kết quả bị hai trúc cơ trùng kỳ gia hỏa theo dõi. Lúc này, bọn hắn hẳn là còn ở bên ngoài tìm chúng ta mấy người bóng dáng đâu. Là ai là gan lớn như vậy, dám đánh huynh đệ chúng ta chủ ý đâu? Nếu không hai ta ra ngoài gặp bọn họ một chút, tùy tiện làm chút ít thủ đoạn đem bọn hắn xử lý tính toán. Ti Đồ Buôn nghe chút, giận tím mặt đạo, tính toán, bọn hắn là tông môn thế lực, liên lụy quá rộng, tạm thời còn không thể chơi vào, về sau lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Diệp Phàm cao mày nói ra. Ti Đồ Buôn nghe xong, nhíu mày, mới còn nói thêm, có cái nhàn rỗi xuống tiểu viện, là trước kia phản bội chạy trốn Mưu Tử Nhã Sú bà nương này ở bên trong có 4 gian phòng, các ngươi 5 người, chịu đựng một chút có thể ở. Hắc, vậy liền thành. Diệp Phàm nhếch miệng cười nói, đại sư tỷ có thể đơn độc ở một gian, lục sư tỷ cùng Mặc Vận chen một gian, ta cùng Mặc Thao tất cả dùng một gian, dạng này liền giải quyết. Hai người đang nói, Mặc Thao đột nhiên xen vào nói, Ti Đồ các chủ, ta nhìn ngươi cái này xanh lam các bao quát phía sau sân nhỏ, bố trí là tứ tượng trận pháp phòng hộ đi. Ta có thể cho ngươi thăng cấp thành tứ tượng hợp kích trận pháp, tứ tượng hiệp đồng công kích, bị động phòng ngự có thể biến đổi chủ động, uy lực có thể lật một phen đâu. Thật. Vậy nhưng quá tốt rồi. Ti Đồ Buôn nghe vậy nhãn tình sáng lên, Nưu Tử Nhã phản đồ này, nhưng biết cái này tứ tượng trận nhãn, ta chính lo lắng nàng thừa dịp ta không tại, trốn đi trở về làm phá hư đâu. Mặc Thao tiểu huynh đệ, ngươi cần cái gì vật liệu, cứ mở miệng, ta cái này đi mua sắm cho ngươi. Tốt, bất quá bây giờ bên ngoài có hai trúc cơ trùng kỳ ra hỏa, chính tìm kiếm khắp nơi lấy chúng ta tung tích. Vì dự phòng vạn nhất, ta trước dùng tài liệu của mình trên đỉnh, hiện tại trước thăng cấp lại nói. Thăng cấp hoàn tất sau, liền xem như trúc cơ đỉnh phong ra hỏa đến tiến công, đều là phí công không lấy được. Mặc Thao nói xong, nhìn thấy Ti Đồ các chủ gật đầu đồng ý, hắn lúc này hướng Mặc Vận vẫy vẫy tay, hai minh muội lập tức động thủ, bắt đầu thăng cấp trận pháp. Một lúc lâu sau, tứ tượng phòng ngự trận pháp thăng cấp hoàn thành, biến thành tứ tượng hợp kích trận, công thủ gồm nhiều mặt, phòng ngự hiệu quả so trước đó mạnh không chỉ một lần. Lúc này, đã mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà rải đầy đại địa. Ti Đồ Buôn vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, "Diệp huynh đệ, chúng ta nên xuất phát." Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Ca bọn hắn nói ra, "Các ngươi cũng đừng đi theo, nhiều người mục tiêu lớn, bên ngoài còn có hai trúc cơ trùng kỳ gia hỏa nhìn chằm chằm đâu. Đặc biệt là Mạc Vận, thời kỳ phi thường, ngươi đến lưu lại duy trì trận pháp phòng hộ, đại sư tỷ cùng lục sư tỷ có thể từ bên cạnh hiệp trợ. Đức Tiện Đường bên kia chữa trị truyền thống trận, có Mạc Thao một người là đủ rồi, hai chúng ta còn có thể bảo hộ hắn, nhiều người ngược lại không chú ý được đến." Phù Lạc Nhi cùng Mạc Vận bật mồm, mặc dù không vui, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Phượng Thanh Ca cũng dặn dò, "Vậy được, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút." Thế là ba người giả dạng một phen, đeo lên mô phỏng chân thật mặt nạ, thẳng đến cửa thành Đông mà đi. Lại nói tối hôm qua Trấn Bắc Vương phủ, Mộ Dung Bắc vốn muốn đi đổi tiền viện thích khách, có thể vừa nhìn thấy thân ảnh của đối phương, liền âm thầm kinh hãi, trúc cơ trung kỳ thực lực. Cái này cùng hắn cũng không kém bao nhiêu a, hắn đang muốn tìm thêm mấy cái ám ảnh vệ đuổi theo, đột nhiên hậu viện truyền đến tiếng kêu sợ hãi, "Vương gia thư phòng cháy rồi, nhanh cứu hỏa a, không tốt." Mộ Dung Bắc thầm hô một tiếng, không rảnh bận tâm trước mặt thích khách, tranh thủ thời gian quay người chạy về phía hậu viện thư phòng. Trong thư phòng thế nhưng là tồn phóng hắn trọng yếu nhất đồ vật, cũng không thể để đại hỏa đốt sạch rồi. Khi hắn đuổi tới thư phòng lúc, chỉ gặp hỏa thế chính mãnh liệt, ngay cả nóc phòng đều đốt. Mộ Dung Bắc hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, một cỗ cường đại linh lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, khống chế thủy nguyên tố, hóa thành một trận mưa rào tầm tã, hướng phía hỏa thế mạnh nhất thư phòng tới đi. Có hắn cái này trúc cơ kỳ cao thủ tại, thư phòng hỏa thế rất nhanh liền bị khống chế lại. Một lát sau, đại hỏa bị triệt để dội tắt. Mộ Dung Bắc không lo được sương mù tràn ngập, tranh thủ thời gian xông vào trong thư phòng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, phát hiện hai cái kệ bác cổ đã bị đốt thành tro bụi, trên mặt đất một đống tạp vật, trong lòng không khỏi trầm xuống. Mà trên kệ bác cổ ba cái lên phủ văn toàn ngăn kéo, vậy mà cũng thay đổi thành tro tàn. Cái này khiến hắn càng thêm chấn kinh. Không thích hợp. Mộ Dung Bắc cau mày, tự lẩm bẩm, ba cái ngăn kéo đều có phủ văn tỏa bảo hộ, phổ thông lửa căn bản không làm gì được phủ văn này khóa, trừ phi là dị hỏa. Thế nhưng là vừa rồi cứu hỏa lúc, ngọn lửa kia rõ ràng chính là phổ thông lửa, làm sao có thể thiêu hủy phủ văn tỏa? Hắn không cam tâm, lần nữa phóng thích thần niệm, cẩn thận liếc nhìn hiện trường tạp vật, tìm kiếm trong ngăn kéo đồ vật. Nhưng hắn thần niệm tại trong cho tàn tìm kiếm nửa ngày, vậy mà tìm không thấy bình kia ma dịch cùng hắc thiết làm cho bóng dáng, lại càng không cần phải nói quyển kia hôn nguyên ma quyết. Còn có một cái khác trong ngăn kéo cất giữ cực phẩm pháp khí, bát bảo lưu kim ngọc phượng trâm, cũng không thấy. Không tốt. Sổ sách. Mộ Dung Bắc trong lòng lần nữa kinh hãi. Trong đầu hắn đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu, cái này, tặc tử này là có kế hoạch hành động có dự mưu. Đầu tiên là để cho người ta phía trước viện giả trang thích khách, điệu hộ Ly Sơn, hấp dẫn lực chú ý của ta. Sau đó lại để cho người ta chui vào thư phòng của ta, phá giải phù văn này khóa, trộm đi trong đó vật phẩm trọng yếu. Đắc thủ đằng sau, sợ sệt tiền viện người bị bắt, lại tới cái Dương Đông kích Tây, cho ta thư phòng thả một mùi lửa. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Bắc lập tức nổi trận lôi đỉnh, ngao. Ta đây là bên trong liên hoàn kế. Tức chết ta cũng. Giảo hoạt tặc tử ngươi chết không yên lành a. Ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mộ Dung Bắc tức giận đến từng quyền đánh phía thư phòng bức tường. Không tốt, Đức Thiện Đường bại lộ. Phẫn nộ vừa thoáng biến mất một chút, Mộ Dung Bắc đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, không khỏi lại dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nếu là tặc tử tìm tới Đức Thiện Đường, lại thông qua Đức Thiện Đường tầng hầm truyền tống trận tiến vào địa quận phát hiện, đến lúc đó hoàng hậu Khổng Thu vẫn biết không được lột ra ta, hủy đi ta sướng a. Nghĩ tới đây, Mộ Dung bắt tranh thủ thời gian thông qua truyền âm ngọc giản thông chi Đức Thiện Đường Khổng Đường chủ, gấp giọng nói: Khổng Đường chủ, Đức Thiện Đường bại lộ, tranh thủ thời gian hủy đi tầng hầm truyền tống trận, từ bỏ Đức Thiện Đường, nhanh chóng rút lui. Thông chi Đức Thiện Đường bên kia sau, Mộ Dung Bác lại mau đem việc này thông qua truyền âm ngọc giản cáo chi hoàng hậu Khổng Thu Vận. Khổng Thu Vận biết được việc này sau, giận không kèm được, mắng to: Mộ Dung Bác, ngươi ngay cả mình vương phủ đều thủ không được, muốn ngươi còn có làm gì dùng à? Ngươi nói phía sau việc phải làm, ta còn có thể yên tâm cho ngươi đi làm việc sao? Ngươi lần này thật sự là quá làm cho bản cung thất vọng. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi bổ cứu, mau chóng đem người ăn trộm bắt trở lại. Là, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bổ cứu. Mộ Dung Bác bị mắng cầu hết lâm đầu, một gương mặt mo xấu hổ đến nóng bỏng, tranh thủ thời gian nạp nạp đáp. Vung xuống truyền âm ngọc giản, hắn nắm đấm không khỏi nắm thật chặt, trong lòng âm thầm thề: đáng chết tặc tử, bản vương nhất định phải đem bọn ngươi đều bắt tới, rút gân luồn ra, chém thành muôn mảnh, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Chương 297, chữa trị truyền tống trận, tiến vào địa quật. Chương 297, chữa trị truyền tống trận, tiến vào địa quật. Đột nhiên, bên cạnh truyền âm ngọc giản lại chấn động lên. Đây là Khổng Thu Vận cô nương kia, lại truyền âm đến dạy bảo ta rồi. Mộ Dung Bác không dám chế lại, tranh thủ thời gian nghe: Mộ Dung Bác, Phượng Thanh ca nha đầu kia, tranh thủ thời gian tìm người bắt lấy nàng, không có khả năng đợi thêm nữa. Lần này sự kiện đoán chừng cùng với nàng có quan hệ, nàng đã vận dụng nhân thủ đang điều tra chuyện năm đó. Vạn nhất việc này đâm đến Thái Thượng Hoàng nơi nào đây, coi như không kiểm soát, người ta tính mệnh đáng lo. Mộ Dung Bác nghe xong, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn lập tức triệu kiến thủ hạ Tâm Phúc đi tìm kiếm sát thủ, chuẩn bị đối với công chúa Phượng Thanh ca tiến hành ám sát. Lại nói Diệp Phàm ba người rời đi Thanh Lam Các sau, rất nhanh liền chạy tới Đông Thành Môn bên ngoài bình dân khu quận cư. Nơi này phòng ốc xen vào nhau, người đến người đi. Ti đồ buôn ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, cùng nút trong bóng tối chạm gác ngầm lên tiếng chào hỏi, mang theo Diệp Phàm cùng Mặc Thao đẩy cửa tiến vào Đức Thiện Đường. Bọn hắn đi vào buồng trong tầng hầm, quả nhiên lúc này một cái phá toái truyền tống trận xuất hiện ở trước mắt. Chủ yếu trận đạo vật liệu đều bị rút đi, cái khác đều bị phá hư đến thất linh bát lạc. Mặc Thao ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét, trong miệng lẩm bẩm: cái này phá hư đến điên rồi à? Bất quá đây chỉ là một loại thường gặp khoảng cách ngắn truyền tống trận, hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, không làm khó được ta. Chỉ cần một phía khác tín tiêu không có triệt tiêu, ta đều có thể nghĩ biện pháp leo đỉnh nó. Nói, hắn từ trong túi chữ vật móc ra các loại công cụ cùng vật liệu, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Diệp Phàm cùng Ti Đồ Buôn bảo vệ ở một bên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mặc Thao đang loay hoay chữa trị truyền tống trận này. Mặc Thao con mắt nhìn chằm chằm truyền tống trận, ngón tay tại các loại vật liệu ở giữa linh hoạt xuyên thẳng qua. Hắn căn cứ truyền tống trận dấu vết lưu lại, lặp đi lặp lại khảo nghiệm vài chục lần, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm: không đối, nơi này hẳn là điều chỉnh lại một chút. Trải qua một phen dày vò, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn mà hô: hắc, thành công, ta neo định bên trên nguyên bản tín tiêu. Nghe tiếng, Diệp Phàm cùng Ti Đồ Buôn vội vàng lại gần nhìn, có thể mắt mù, cái gì cũng xem không hiểu a. Bất đắc dĩ, Diệp Phàm vô Mặc Thao bả vai tán dương: Mặc Thao huynh đệ, quả thật là trong đạo này thiên tài, Diệp đại ca bội phục a. Ti Đồ Buôn cũng giơ ngón tay cái lên: tiểu huynh đệ lợi hại a, sau đó phải xem ngươi rồi. Mặc Thao nghe hai người thổi phồng, cười hắc hắc, bắt đầu một lần nữa bố trí truyền tống trận mới. Hán thuần thục đem từng khối trận đạo vật liệu bày ra tốt, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Hơn một canh giờ đi qua, Mặc Thao đứng người lên, phủi tay nói ra: giải quyết, ta đã lặp lại kiểm nghiệm qua, truyền tống trận này có thể truyền tống đến nguyên lai kết nối một chỗ khác. Quá tốt rồi, chúng ta hiện tại liền truyền tống đi qua, nhìn xem một chỗ khác tình huống gì. Ti Đồ Buôn đại hỉ hưng phấn nói: chờ chút, trước làm tốt dự phòng biện pháp, chúng ta còn không biết một chỗ khác an toàn hay không, có hay không nguy hiểm đâu. Diệp Phàm tranh thủ thời gian lên tiếng nói: đúng, là ta quá hưng phấn, cân nhắc không chu toàn. Ti Đồ Buôn nói liền móc ra chính mình bội đao. Mặc Thao lúc này đưa cho Ti Đồ Buôn một khối truyền tống ngọc bài: Ti Đồ các chủ, đây là một khối định hướng truyền tống ngọc bài, có thể truyền tống khoảng cách là lục lý địa. Thao tác đơn giản, chỉ cần rót vào linh lực, mấy hơi bên trong liền có thể kích phát, truyền tống phương hướng chính là người đối mặt phương vị. Hắc, tốt, cái này tốt, truy tung hoặc là chạy trốn thiết yếu đồ vật ta. Xanh trở lại Lam Cát, ta cũng đưa ngươi một khối bạch ngọc làm cho, mặt khác cần gì đang dược, cứ nói với ta. Ti Đồ Buôn hào khí đạo. Tiếp lấy Diệp Phàm cũng móc ra tiện tay hắc kiếm, đồng thời trong tay cũng lấy ra một khối định hướng truyền tống ngọc bài, để phòng bất nhất. Mặc Thao cũng chuẩn bị xong một cái đặc chế công thủ trận đạo trận bàn, bên trong có thể tổng thể định hướng truyền tống trận pháp, phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp. Ba người làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau, hai người đem Mặc Thao bảo hộ ở giữa, đứng lên trong truyền tống trận. Tại Diệp Phàm ra hiệu bên dưới, Mặc Thao hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, kích phát khởi động truyền tống trận. Ông một chút, chói mắt ánh sáng xen lẫn cường đại lực lượng không gian, trong nháy mắt đem ba người bao vây lại. Siêu một chút, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếng gió bên tai gào thét. Còn không có ba người kịp phản ứng, ông một chút, cảm giác hôn mê phút chốc biến mất, ba người trong chớp mắt xuất hiện tại một cái âm u trong lòng đất. Trong địa quật tràn ngập một cỗ nhàn nhạt huyết tinh khí tức hôi thối, còn có ma khí tức tồn tại, trên vách tường bốn phía lóe ra quỷ dị u quang. Diệp Phàm cảnh giác nắm chặt trong tay hắc kiếm, Ti Đồ Buôn cũng trường đao nhẹ giơ lên, mà Mặc Thao thì cấp tốc móc ra chính mình trận đạo trận bàn. Ba người dựa lưng vào nhau, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước xê dịch. Mọi người coi chừng, nơi này rõ ràng có một cỗ mùi máu tươi, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khí tức âm sầm. Diệp Phàm đệ thấp âm thanh nhắc nhở. Cùng lúc đó, thần niệm của hắn sớm đã hướng địa quật bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Phía trước xuất hiện một đầu hướng ngang thông đạo, Diệp Phàm thần niệm dọc theo bên phải thông đạo một đường đi lên. Vài chục trượng sau, ánh mắt hắn đột nhiên trừng tròn xoe, nhịn không được thấp giọng thầm hô, ngoa tạo. Cuối thông đạo này lối ra vậy mà tại thành lâu bên trong. Chờ chút, tòa thành lâu này không phải liền là Đông Thành Môn Môn Lâu sao? Động quật này cửa vào vậy mà liền giấu ở Đông Thành Môn Môn Lâu bên trong, bên ngoài còn có hộ vệ tuần tra đâu. Vậy cái này lối đi bên trái thông suốt hướng chỗ nào đâu? Diệp Phàm tranh thủ thời gian khu động thần niệm, tìm đến bên tay trái thông đạo. Thần niệm thẳng vào hơn 50 trượng sau, phía trước mở rộng chi nhánh thành hai cái lỗ quật. Bên phải động quật, Diệp Phàm thần niệm vừa thăm dò vào hơn một trượng, liền xuất hiện một cái hắc thạch khung công tò vò. Nó cửa phía trên đầu phiến đá đen bên trên, thình lình khắc lấy tối đường hai cái màu vàng chữ cổ triện. Khá lắm tối đường, dấu đủ sâu a. Đây là muốn tại hoàng thành dưới chân làm lớn động tác đâu? Diệp Phàm trong lòng thất kinh. Đáng tiếc cửa cổng to vào chỗ vậy mà thiết trí có thần niệm bình bích trận pháp, thần niệm của hắn không cách nào lại xâm nhập trong đó. Diệp Phàm thần niệm ngược lại lại thăm dò vào bên tay trái thông đạo. Xâm nhập năm trượng nhiều sau, nơi này cũng xuất hiện một cái cao lớn một điểm hắc thạch khung cổng to vò, cửa trên đầu khắc lấy Lang Hoàn Thánh Tông bốn cái màu vàng chữ cổ truyện. Ân, Lang Hoàn Thánh Tông ngay tại trong địa của này. Xem ra cái này tối đường hẳn là phụ thuộc tại Lang Hoàn Thánh Tông thế lực phụ thuộc, bọn chúng liên nhập miệng cửa lớn đều nằm cạnh gần như vậy. Diệp Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đồng dạng, khi hắn thần niệm muốn xuyên thấu qua Lang Hoàn Thánh Tông cổng to vào lúc, cũng phát hiện thần niệm không cách nào tiến vào. Tham dò phía trước tình huống sau, Diệp Phàm vung tay lên, mang theo Ti Đồ Buôn cùng Mặc Thao, hóp lưng lại như mèo rón rén hướng bên trái thông đạo sở soạn. Có thể mới vừa đi không có mấy bước, sau lưng thông đạo đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân, còn kèm theo mơ hồ tiếng nói chuyện. Diệp Phàm ba người thần sắc siết chặt, tranh thủ thời gian lui trở về, tránh về đến ngã ba đường chỗ tối tăm, để tránh bị trải qua người phát hiện. Đồng thời, Diệp Phàm thần niệm nô ra, trong nháy mắt liền nhìn đến phía trước đang có năm người, vừa nói vừa cười đi vào trong, thực lực khí tức đều là luyện khí hậu kỳ. Phạm Chấp Sự, ngươi đây là trở về tránh đầu sóng ngọn gió a? Nghe nói Ô Đường Các Võ Quán thất lạc sổ sách, Mộ Dung phó đường chủ bất đắc dĩ bỏ Ô Đường Các Võ Quán. Một cái lanh lảnh thanh âm nhìn có chút hạ hế nói. Chương 298, tối đường, Lang Huyên Thánh Tông. Chương 298, tối đường, Lang Huyên Thánh Tông. Phạm Thịnh nghe vậy cười khổ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bộ sư minh, ngươi đây là muốn trò cười ta đây? Đây cũng không phải là lỗi lầm của ta a, ta đây đều là thụ bọn hắn liên lụy. Hiện tại phía trên có người đang điều tra việc này, tiếng gió gấp, ta chỉ có thể trở về tránh một chút, thuận tiện bế quan tu luyện một đoạn thời gian lạc. Bộ Tư Trần gặp Phạm Thịnh thừa nhận, cảm thấy không thú vị, nhãn châu xoay động, lại khơi dậy Phạm Thịnh bên cạnh Đàm Anh. Đàm Anh sư muội, ngươi cô nàng này thế nào cũng đi theo trở về. Đàm Anh chừng Bộ Tư Trần một chút, gương mặt xinh đẹp ngập sương, không có phản ứng cái này tiểu lý tảng đao ra hỏa. Bộ Tư Trần tự chuốc nhục nhã, vừa nhìn về phía bên người Giả Vĩ. Giả Vĩ không đợi Bộ Tư Trần mở miệng, tranh thủ thời gian ngửa đầu, một mặt đắc ý, hắc, Bộ Tư Trần ngươi cũng không nên vi phạm ở, ta là làm giữ bí mật công tác, ngươi cũng không có tư cách nghe ngóng chuyện của ta. Giả Vĩ bên tay trái Nông Hạo nghe chút, nhịn không được phốc phốc một chút cười ra tiếng. Bộ Tư Trần bị Giả Vĩ chắn nói còn bị đuổi, bên cạnh Nông Hạo càng là cười nhạo lên tiếng, hắn không khỏi thẹn quá hóa giận. Lại nói ba người nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ càng ngày càng gần. Diệp Phàm đột nhiên linh cơ khẽ động, truyền âm cho Ti Đồ Bôn đạo: "Tư Đồ đại ca, ta nghĩ đến một ý kiến hay, chúng ta xử lý trước mắt cái này đến gần năm người, mạo dụng thân phận của bọn hắn ẩn vào đi. Dạng này chúng ta liền có thể nên ngang đi đi bảo, mà không cần lo lắng bị bọn hắn phát hiện." Ti Đồ Bôn nghe chút, con mắt lập tức phát sáng lên, hưng phấn nói: "Chủ ý này Diệp a, ta giơ hai tay tán thành. Có thể mấu chốt là như thế nào mới có thể vô thanh vô tức, nhất cử đem cái này nằm cái ra hỏa toàn quật ngã. Cái này cần muốn cái chu toàn biện pháp, không phải vậy biến khéo thành vụng, ngược lại kinh động đến người ở bên trong." Mặc Thao sau khi nghe xong, chớp mắt, hạ giọng thần thần bí bí nói: "Cái này ta có biện pháp giải quyết, ta cái này có cái cách đâm trận đạo trận bản, vừa khởi động liền có thể trong nháy mắt bao phủ phương viên ba trượng phạm vi. Chỉ cần bọn hắn đem bọn hắn vây ở cái này ba trượng phạm vi bên trong, thanh âm nửa điểm đều truyền không đi ra. Sau đó, coi như phải dựa vào hai người các ngươi tốc chiến tốc thắng." Diệp Phàm cùng Ti Đồ Buôn nghe chút, con mắt trong nháy mắt lóe sáng, hưng phấn nói: "Hắc, chủ ý này Diệu a. Đợi lát nữa bọn hắn đi đến cái kia ngã ba đường, ngươi mau đem cách đâm trận bản kích hoạt, còn lại liền giao cho hai ta." Vừa dứt lời, phía trước năm người cách ngã ba đường cũng chỉ thừa cách xa hơn một trượng. Mặc Thao các loại năm người kia vừa bước vào ngã ba đường phạm vi, tay trái cầm trận bàn, tay phải ngón tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Ông một tiếng vang nhỏ, trận bàn quang mang lóe lên, phía trước năm người trong nháy mắt bị bao phủ tại cách âm trong trận pháp. Ti Đồ Buôn cùng Diệp Phàm hai người lập tức siêu một chút liền nhảy ra ngoài, một trước một sau đem năm người kẹp ở giữa. Mà năm người kia vốn cho rằng an toàn thông đạo, đột nhiên biến cố lan tràn, bước chân dừng lại, trên mặt toàn động. Ti Đồ Buôn trúc cơ trung kỳ thực lực, đối mặt năm tên luyện khí hậu kỳ gia hỏa, liền như là diều hâu bắt con gà con. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Ti Đồ Buôn hai tay duỗi ra liền nắm lên hai người, tới cái đúng đúng đụng, bay một tiếng, hai người đồng thời hôn mê ngã xuống đất. Mà Diệp Phàm thì tuấn di như thiểm điện xuất thủ, phanh một tiếng, giơ tay chém xuống, trực tiếp lấy tay đao chặt choáng một người. Địch tập. Giả Vĩ kinh hô một tiếng, trong lúc đội vã rút ra trường kiếm, liền đâm thẳng Ti Đồ Buôn. Rút lại phía sau hai hơi Bộ Tư Trần, cũng rút đao đâm về Diệp Phàm. Diệp Phàm không đợi Bộ Tư Trần công kích kéo căng, lập tức thi triển thuần di thuật, siêu một chút, liền tránh qua, tránh né chạm mặt tới trường đao. Thuần thế trở tay một cái thủ đao, đánh tới hướng đối phương cái hót, vành một tiếng, lại nện choáng một cái. Ti đồ buôn dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ cường giả, thực lực đó cũng không phải là đóng. Hắn vung đao bá một chút, trực tiếp bổ ra giả vĩ đâm tới một kiếm. Ngay sau đó một cái tát mạnh, đùng, một thanh âm vang lên, trước mắt nhảy nhót giả vĩ, lập tức bị đập choáng ngã xuống đất. Nhanh, đi theo ta. Ti đồ buôn khẽ quát một tiếng, dắt lấy ba cái hôn mê ra hỏa, Diệp Phàm kéo còn lại hai cái, Mặc Thao đi theo, ba người cùng một chỗ trốn truyền tống trận đường rẽ bên trong. Tại đường rẽ bên trong, cách truyền tống trận chỗ không xa, có khối đá lớn đứng ở đó mà. Ti đồ buôn mang theo Diệp Phàm cùng Mặc Thao, trực tiếp trốn vào tảng đá lớn phía sau. Hắn ném trong tay ba cái ra hỏa, trực tiếp vận chuyển linh lực thi triển khống thổ thuật đào hang. Ba 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 chưa tới một khắc đồng hồ, ngay tại tảng đá lớn phía sau vách động bên trong, chơi đùa đi ra cái động thất. Động thất rộng hơn một trượng, dài hai trượng nhiều, dung nạp ba người bọn họ cùng năm cái tù binh, dư xài. Năm cái tù binh chuyển vào hang động sau, Ti đồ buôn mã bên trên thuốc dùng nói, Mặc Thao huynh đệ, nhanh, tại cửa hang bố trí xuống che đậy cách âm trận pháp. Mặc Thao nghe vậy, lập tức lấy ra trận bàn, ngón tay tung bay, từng đạo linh lực rót vào trận bàn khởi động trận pháp. Một lát sau, cửa hang liền bị một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng trận pháp bao phủ, hai hơi đằng sau màng ánh sáng biến mất, cái này mới mở động thất tạm thời an toàn. Sau đó Ti đồ buôn cùng Diệp Phàm đồng loạt ra tay, phong ấn 5 người linh lực trong cơ thể. Lần này tốt, chúng ta có thể hảo hảo thẩm thẩm cái này 5 cái gia hỏa, hiểu rõ hơn một chút chuyện của bọn hắn, cũng tốt giảm mạo bọn hắn. Ti đồ buôn phủi tay bên trên bụi đất, hưng phấn đến thẳng xoa tay. Ti đồ buôn chọn lấy cái nhìn nhất gầy yếu gia hỏa, Bộ Tư Trần, một chỉ điểm hướng trán của hắn. Bộ Tư Trần một cái giật mình đã tỉnh lại, con mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra, hắn liền hoảng sợ dãy rủa lấy đứng lên. Bởi vì linh lực bị phong ấn không cách nào điều động, hắn một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Đừng động. Toa hạ. Lại cử động một chút, ta đập nát đầu ngươi. Ti đồ buôn hung tợn uy hiếp nói, bàn tay ở trên đỉnh đầu hắn khoa tay lấy, tư thế kia, lập tức liền muốn động thủ. Bộ Tư Trần dọa đến toàn thân run lên, lập tức ngoan ngoãn mà ngồi xuống, hoảng sợ nhìn xem Ti đồ buôn, Diệp Phàm cùng Mặc Thao ba người. Nói, ngươi tên là gì? Các ngươi tối đường là làm cái gì? Diệp Phàm ngồi xổm người xuống, ánh mắt sắc bén giống thanh đao, theo dõi hắn. Bộ Tư Trần do dự một chút, vừa nghĩ tới tối đường hình phạt, liền tranh thủ thời gian ngậm miệng, không chịu mở miệng. Hừ, ngươi cái tên này là rượu bởi không uống, muốn ăn phạt rượu a? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp móc ra Lan Thương Linh, rót vào linh lực, đối với kẻ trước mắt này đình đình đang đang lay động đứng lên. Lập tức từng đạo hồn công sóng âm từ Lan Thương Linh bay ra, trực tiếp đâm vào Bộ Tư Trần thần hồn. A! Bộ Tư Trần thần hồn nói, hai tay ôm đầu, kêu lên thảm thiết, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trên trán càng là đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Nói hay không? Không có nói, ta tiếp tục xin ngươi nghe cái này mỹ rượu tiếng Trung. Diệp Phàm nhìn về phía Bộ Tư Trần, lạnh giọng nói ra. Bộ Tư Trần thử qua cái này mỹ rượu tiếng Trung sau, ôm đầu, run rẩy thanh âm nói, ta nói, tối đường là Lang Huyên Thánh Tông thuộc hạ một cái bộ môn. Nhiệm vụ chủ yếu chính là cho tông môn cung cấp người tài nguyên, đều là thông qua nội đường truyền tống trận truyền tống vào đi truyền tống trận. Lang Huyên Thánh Tông đệ tử không ra tiếp thu người sao? Ti đồ buôn trừng to mắt, hiếu kỳ hỏi. Chương 299, thẩm vấn tù binh chương 299, thẩm vấn tù binh hắn. Bọn hắn sẽ không ra tới đón người, dù sao ta ở trong tối đường lâu như vậy, một lần đều không có gặp qua Lang Huyên Thánh Tông người đi ra qua. Đều là dùng truyền tống trận đưa vào đi, mà lại truyền tống trận này nghiêm cấm tối đường đệ con sử dụng, người vi phạm nghiêm trị không tha. Bộ Tư Trần tranh thủ thời gian trả lời chắc chắn đạo, sợ nói chậm lại phải bị đánh. À, Lang Huyên Thánh Tông khiến cho thần bí như vậy, vậy các ngươi có hiếu kỳ người vụ trộm truyền tống vào đi qua chưa? Ti đồ buồn trước mắt, truy vấn. Có hai vị sư minh vụ trộm thử qua, nhưng rốt cuộc không gặp bọn hắn xuất hiện qua. Bộ Tư Trần lơm lớp lo sợ trả lời, nói xong còn sợ run cả người. Lang Huyên Thánh Tông muốn nhiều người như vậy làm gì? Diệp Phàm trừng mắt, tiếp tục truy vấn. Bộ Tư Trần dọa đến khẽ run rẩy, lắp bắp nói, nghe nói tư chất tốt tiên kiêu đệ tử sẽ bị luyện chế thành nhân khôi, tổ kiến nhân khôi đại quân. Mà những người khác đều sẽ bị luyện chế thành tài nguyên tu luyện. Đây đều là ta nghe lén tới, ngươi, các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho bọn hắn là ta nói a. Không phải vậy, ta sẽ không toàn mạng. Nói xong, chính hắn lại bị dọa đến toàn thân run rẩy. Diệp Phàm cùng Ti đồ buôn liếc nhau, trong lòng thất kinh, ngọa tạo. Bọn hắn tổ kiến nhân khôi đại quân muốn làm cái gì? Bọn hắn đây là muốn tạo phản sao? Còn có cái này Lang Huyên Thánh Tông, vậy mà như thế tà ác. Không chỉ có cầm người sống người luyện chế khôi, còn cầm người sống luyện chế tài nguyên tu luyện, đây quả thực là ma của ta. Lang Huyên Thánh Tông sơn môn không ra, vậy bọn hắn luyện chế người tốt khôi là thế nào đưa ra tới? Diệp Phàm nghĩ đến vấn đề này, hơi nhướng mày, lại hỏi. Bộ Tư Trần suy nghĩ một chút, thận trọng nói, cái kia, vậy hẳn là cũng là truyền tống trận đưa ra tới đi. Tối trong nội đường có cái khu phòng, đệ tử bình thường không cho tới gần, chỉ có đường chủ, phó đường chủ cùng nhân viên quản lý mới có thể đi vào bên trong. Ta đã từng xa xa trông thấy nhân khôi là từ trong khu phòng đi ra, còn có cái khác một chút cao cấp tài nguyên cũng là. A, cái gì cao cấp tài nguyên? Nói nghe một chút. Ti đồ buôn nghe được cái này, lòng hiếu kỳ nhất thời, con mắt đều sáng lên mấy phần. Bộ Tư Trần nuốt ngụm nước bọt, hâm mộ nói, ma dịch cùng huyết tinh tinh, chúng ta đệ tử cấp thấp mỗi tháng chỉ có thể nhận lấy một bình nhỏ ma dịch, mà cao giai đệ tử có thể nhận lấy một bình lớn ma dịch. Về phần cao cấp hơn tài nguyên tu luyện huyết tinh tinh, chỉ có đường chủ và phó đường chủ bọn hắn có thể nhận lấy. A, đúng rồi, nói đến ma dịch, các ngươi không phải ma tu sao? Các ngươi sử dụng ma dịch tu luyện, trên thân thế nào không có ma khí khí tức? Diệp Phàm đối với 5 người này trên thân không cảm ứng được ma khí khí tức, cảm thấy rất kỳ quái. Bộ Tư Trần tranh thủ thời gian giải thích nói, à, đó là tối đường gần nhất cho ta mỗi người đều phát xuống một bản công pháp hoán hình quyết. Nếu là học hữu sở thành, liền có thể vận chuyển công pháp biến đổi thân hình bề ngoài, bao quát thanh âm, còn có thể che lấp bản thân khí tức. Trong đó có một thiên che lấp bản thân khí tức thuật pháp, học xong có thể hoàn toàn che giấu trên người ma khí. Dạng này về sau ra ngoài bên ngoài hoạt động cũng thuận tiện, sẽ không bị chính đạo tu giả đã nhận ra. Hắc, cái này hoán hình quyết vậy mà có thể biến thân, biến mạo, biến âm thanh, còn có thể che giấu ma khí, công pháp này bất phàm a. Diệp Phàm nghe được cái này hoán hình quyết có như thế nghịch thiên công năng, không khỏi tâm động, âm thầm nghĩ tới, ta không phải ma tu, có thể học cái này sao? Cái này nếu là học xong, về sau làm việc coi như dễ dàng hơn. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, thủ đao rơi xuống, lần nữa đem bộ tư trần giá hỏa này nện choáng. Lập tức, hắn thuận tay lột bên dưới bộ tư trần bên hông túi chữ vật, xông phá nó thần hồn ấn ký, thần niệm thăm dò vào trong đó. Hắc, thật là có một bản hoán hình quyết công pháp và một bình nhỏ ma dịch. Hắn mau đem bốn người khác túi chữ vật cũng lột đi qua, nhìn về phía Ti Đồ Buôn cùng Mặc Thao nói trong túi chữ vật này đồ vật, chúng ta ba người chia đều đi. Ti Đồ Buôn nghe Diệp Phàm đề nghị, tranh thủ thời gian phất tay nói ra, hắc, Diệp huynh đệ, những túi chữ vật này ngươi cùng Mặc Thao hai người huynh đệ phân đi, ta không dùng được những vật này. Ta cầm một cái liền tốt, cái khác, Diệp đại ca ngươi nhận lấy đi. Mặc Thao nói xong, nhanh nhẹn thu hồi một cái túi chữ vật. Hắc hắc, nếu dạng này, vậy ta liền không khách khí. Diệp Phàm cười hắc hắc, phất tay đem còn lại bốn cái túi chữ vật đều thu vào trong nhận chữ vật. Ti Đồ Buôn sờ lên cằm, trong ánh mắt lộ ra suy tư, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp huynh đệ, chúng ta tiếp tục làm tỉnh lại bốn người khác, dùng phương pháp giống nhau thẩm vấn bọn hắn một lần, nói không chừng có thể có ngoại ý muốn thu hồi đâu. Diệp Phàm gật gật đầu, lại chọn lấy cái kia họ Phạm mập mạp chấp sự, một cước đá tỉnh hắn. Phạm Thịnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Phàm bọn hắn, doa đến một thân thịt mỡ thẳng run run. Ngươi, các ngươi là ai? Là, vì sao muốn bắt ta? Phạm Thịnh lắp bắp nói, thanh âm cũng thay đổi điệu. Suy, mập mạp chết bẩm, thấy rõ ràng tình thế, hiện tại là ta muốn hỏi ngươi vấn đề đâu? Cái nào đến phiên ngươi hỏi tới chúng ta a? Ti Đồ Buôn trừng Phạm Thịnh một chút, cười nhạo nói, nói đi, ngươi tên là gì? Ở trong tối đường phụ trách cái gì? Mặt khác các ngươi tối đường đường chủ và phó đường chủ, hiện tại cũng ở đâu? Đem ngươi biết đến nói hết ra. Cũng không nên nói láo a, sư minh sư đệ của ngươi thế nhưng là đã cung khai. Nếu để cho ta biết ngươi nói láo một lần, ta xin mời ngươi nghe một lần mỹ rượu tiếng Trung. Diệp Phàm nghiêm nghị quát. Nghe vậy, Phạm Thịnh trực tiếp im miệng không nói, càng không để ý tới Diệp Phàm nói tới mỹ rượu tiếng Trung, tương giống như đầu con lửa. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo, Lan Thương Linh miệng kèn đối với Phạm Thịnh liền nhẹ nhàng đung đưa. A, Phạm Thịnh gặp thần hồn công kích, đầu đau muốn nức, lập tức ôm đầu hét thảm lên. Ta nói. Phạm Thịnh lúc này mới biết được mỹ rượu tiếng Trung lợi hại, tranh thủ thời gian lên tiếng cầu xin tha thứ. Ta gọi Phạm Thịnh. Cái gì? Ngươi chính là ổ đường các võ quán người buôn bán trên sổ sách ghi chép vị kia Phạm Thịnh a? Ti Đồ Buôn cùng Diệp Phàm chăm miệng một lời. A, đó phải là ta. Phạm Thịnh cười khổ nói. Hắc, thật là khéo, nhìn sổ sách, đang muốn ngươi liền xuất hiện, vượt vân a. Diệp Phàm cười trêu ghẹo một câu, lại thúc giục nói, ngươi tiếp tục giao phó đi. Là, ta gọi Phạm Thịnh, tối đường chấp sự, mượn dùng Đức Thiện Đường nhiệm hộ, chủ yếu phụ trách tiếp thu bọn hắn đưa tới nhân viên. Cùng ta tiếp xúc chủ yếu là Đức Thiện Đường Khổng Đường chủ, còn có Ô Đường các võ quán Ô Bá. Tối đường đường chủ tên là Khổng Thu Vận, nàng cũng là Đại Phượng Hoàng triều hoàng hậu, rất ít lộ diện, phần lớn thời gian đều tại hoàng cung. Mà phó đường chủ có hai người, một cái là Khổng Thiên Huyền, phụ trách tối đường thường ngày vận chuyển. Một cái khác là Mộ Dung Bác, là Khổng Thu Vận đường chủ đưa vào đến phụ trách bên ngoài kéo người đầu. Nếu là phát sinh chiến tranh, tử thương binh sĩ thi thể các loại, Mộ Dung Bắc cũng sẽ thông qua buôn bán con đường đưa vào, do ta cùng Đức Thiện Đường Khổng Đường chủ tiếp thu. Phạm Thịnh nói một hơi, thở mạnh cũng không dám, giống con quả cầu già xì hơi. Còn gì nữa không? Khổng Thiên Huyên cái này ác đạo cô, gần đây có hay không cướp bóc cái gì đặc thủ thiếu nữ tiến đến? Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến Chu Lạc Kỳ, lập tức hỏi, con mắt chăm chú nhìn Phạm Thịnh. Chương 300, chui vào tối đường hang ổ chương 300, chui vào tối đường hang ổ. Phạm Thịnh sững sờ, suy tư một lát, mở miệng nói, có, hơn một tháng trước Khổng phó đường chủ bắt trở lại một cái 16 tuổi tả hữu gia đình giàu có tiểu thư. Nghe nói là cái gì thể chất đặc thù tới, ngày thứ hai liền bị đường chủ Khổng Thu Vận muốn tới trong hoàng cung đi. Cái gì? Chu Lạc Kỳ bị Khổng Thu Vận bắt được trong hoàng cung đi. Diệp Phàm lên tiếng kinh hô, thầm nghĩ trong lòng, hoàng cung này phòng thủ nghiêm mật, nghe nói trong đó còn có kim đan kỳ cường giả, chuyện cứu người cũng không tốt xử lý à. Bằng vào ta thực lực thế này, sông hoàng cung liền như là sông đầm rồng hang hổ, nguy hiểm a. Ân, có đại sư tỷ tầm quan hệ này, nếu là tìm trấn Nam Vương hỗ trợ đâu? Đúng lúc này, ngoài động đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân, giống như có mấy người cũng thông qua truyền tống trận truyền tống vào tới. Diệp Phàm phản xạ có điều kiện, tranh thủ thời gian một cái thủ đao rơi xuống, đem Phạm Thịnh nện bất tỉnh dưới đất. Lúc này, bên ngoài động khẩu truyền đến một thanh âm, phá vỡ yên tĩnh, Khổng Khánh, ngươi cái kia Đức Thiện Đường bại lộ, tranh thủ thời gian lại tìm cái chỗ ngồi một lần nữa mở y quán, ta bên này nhu cầu cấp bách nhân viên tại nguyên đầu. Diệp Phàm lỗ tai khẽ động, thanh âm này quen thuộc đến làm cho trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Ân, thanh âm này là Khổng Thiên Huyên. Cái này ác đạo cô từ bên ngoài trở về. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, nhếch miệng lên một vòng rào hoạt ý cười, hắc, vừa bạn, chờ chút chui vào ngươi cái kia tối đường hang ổ, nghe một chút các ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì. Đang nghĩ ngợi, phía ngoài tiếng bước chân đã dần dần đi xa. Diệp Phàm bọn hắn lại theo thứ tự làm tỉnh lại ba người khác, dùng thủ đoạn giống nhau thẩm vấn đứng lên, lấy được đáp án cơ bản giống nhau. Ma Tu Đàm Anh, Nông Hạo cùng Bức Nghĩ Bụi là tối đường nắm sát bên trong ba người, chủ yếu phụ trách thủ hộ tối đường đại bản doanh, ngẫu nhiên cũng ra ngoài chấp hành ám sát nhiệm vụ. Mà Giả Vĩ thì là tối đường tam đại sứ giả một trong, chuyên môn phụ trách ra ngoài vơ vét tài nguyên, thanh lý người làm phản. Thẩm vấn hoàn tất, Diệp Phàm để Mạc Thao lưu thủ động đất, thuận tiện trông coi cái kia năm tên tù binh. Chính hắn thì thay đổi Bức Nghĩ Bụi quần áo, bên hông phủ lên hắc thiết làm cho, Ti Đồ Buôn cũng đổi lại Giả Vĩ trang phục. Hai người chuẩn bị thỏa đáng, liếc nhau, xác nhận bên ngoài không có động tĩnh, liền cấp tốc rời đi động thất, trốn đến tảng đá lớn phía sau. Diệp Phàm thả ra thần niệm kéo dài mà đi, phát hiện không có ma tu đi lại, mau từ tảng đá lớn phía sau đi ra. Sau đó hai người bước nhanh đi ra ngã ba đường, rẽ trái, thẳng đến tối đường môn thâm nhập quan sát nơi cửa. Đi vào lối vào, hai người vừa vượt qua cổng tò vò đập đá, hai tên thủ vệ lập tức cảnh giác ngăn cản bọn hắn, dừng lại. Xin lấy ra lệnh bài. Diệp Phàm trừng mắt, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, từ bên hông lấy ra hắc thiết làm cho, tại thủ vệ trước mắt lung lay, trợn to mắt chó của các ngươi nhìn xem, đây không phải hắc thiết làm cho sao? Các ngươi mới tới a? Một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Thủ vệ gặp hắc thiết làm cho không giả, lại gặp Diệp Phàm một mặt phách lối, cảm giác hai người này địa vị không thấp, tranh thủ thời gian cười làm lành nói, không có ý tứ, không có ý tứ, hai vị gia mời đến. Hai chúng ta đúng là mới tới, chưa thấy qua hai vị gia, xin nhiều nhiều đảm đương. Diệp Phàm trong lòng cười thầm, hắc, cái này lại bị ta cho đoán đúng, vận khí thực là không tồi. Hai người nên ngang đi tiến vào tối đường hang ổ, đi vào, Diệp Phàm liền truyền âm cho Ti Đồ Buôn, Tư Đồ đại ca, chúng ta chia binh hai đường, một lúc lâu sau tại mới mở động thất cùng Mạc Thao tụ hợp. Ti Đồ Buôn gật gật đầu, hai người liền tách ra hai bên đi, cấp tốc cẩn vào trong hắc ám. Diệp Phàm lựa chọn hướng bên phải thông đạo sở soạn. Hắn lặng lẽ thả ra thần niệm, phát hiện phía trước là một cái đại điện, người bên trong âm thanh huyên náo, Khổng Thiên Huyên tựa hồ ngay tại tuyên bố cái gì chuyện trọng yếu. Diệp Phàm trong lòng hơi động, thi triển ảnh tự bộ, giống như quỷ mị lặng lẽ sờ tới gần đại điện. Hắn giấu ở cửa đại điện trong bóng tối, xuyên thấu qua khe cửa đi đến nhìn. Chỉ gặp 10 cái tối đường đệ con ngồi vây quanh tại trong đại điện, Khổng Thiên Huyên đang ngồi ở thượng thủ vị, một mặt nghiêm túc. Mọi người yên tĩnh một chút, đường chủ có cấp lệnh. Khổng Thiên Huyên la lớn, ngày mai các ngươi đều cách gan mặc thành tiểu thương hoặc là người đi đường, cần phải tra cho ta rõ ràng Phượng Thanh ca một đoàn người tung tích. Bọn hắn trước đó thuê lại tại Duyệt Lai cư khách sạn phía sau Thanh Đu Biên, nhưng đêm nay bọn hắn rõ ràng không có trở về nơi đó, ngày mai phải tất yếu tra ra bọn hắn vị trí. Trời tối ngày mai, ta sẽ đích thân dẫn mọi người chấp hành nhiệm vụ ám sát. Chú ý, chúng ta trọng điểm mục tiêu là Phượng Thanh ca. Diệp Phàm trong lòng giật mình, tối đường đường chủ Khổng Thu Vận Hoàng hậu hạ lệnh muốn giết đại sư tỷ, mà lại gấp gáp như vậy, đây là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là bởi vì gia luật mãng bị Trấn Nam Vương bắt? Diệp Phàm trong não linh quang lóe lên, ẩn ẩn đoán được cái gì, sẽ không phải là đại sư tỷ mẫu phi năm đó ngộ hại, cùng cái này hoàng hậu Khổng Thu Vận thoát không khỏi liên quan. Nàng mắt thấy sự tình liền muốn bại lộ, cho nên muốn trước ra tay là mạnh. Diệp Phàm trong lòng càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy việc này 89/10. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, thử nghĩ như vậy đến, trước mắt cái này Khổng Thiên Huyên cũng hẳn là người biết chuyện một trong. Vậy ta phải trở về cùng đại sư tỷ thương lượng một chút, cho bọn hắn đến cái tương kế tiểu kế, nghĩ biện pháp đem cái này ác đạo cô cho bắt tới hảo hảo thẩm vấn một phen. Khổng Thiên Huyên chính giảng được cao hứng, đột nhiên cảm giác một trận lạnh bớt, không khỏi tâm thần có chút không tập trung, trái phải nhìn quanh, lại cái gì cũng không thấy được. Trong nội tâm nàng thầm mắng, chẳng lẽ là thần hồn tụ thương xuất hiện ảo giác di chứng? Đáng chết Vượng Thanh ca, dám làm tổn thương ta thần hồn, ta tuyệt không tha cho ngươi. Sau đó, Khổng Thiên Huyên những cái kia răn dạy cấp dưới lời nói, Diệp Phàm cũng không có hứng thú lại nghe xuống dưới. Hắn hóp lưng lại như mèo, lặng lẽ hướng bên cạnh thông đạo sờ soạn. Đi không bao xa, phía trước liền lại xuất hiện đường rẽ. Diệp Phàm hơi nhướng mày, thần niệm hướng bên trái tìm kiếm, phát hiện bên kia đều là ma tu khu tu luyện cùng khu sinh hoạt, lộn xộn, không có gì đáng xem. Hắn ngược lại đem thần niệm hướng bên phải thông đạo tìm kiếm, cái này tìm đòi, nhưng rất khó lường. Chỉ gặp bên phải thông đạo nối thẳng một động quật, lối vào chẳng những có cửa, hơn nữa còn có người trấn giữ, thần niệm còn không cách nào thăm dò vào trong đó. Diệp Phàm lại cẩn thận tìm đòi, trong lòng thất kinh, ân. Trấn giữ thủ vệ lại là hai cái mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng nhân khôi. Thực lực ước tại luyện khí tầng 11 ở giữa. Diệp Phàm trong lòng âm thầm cân nhắc, hắc, nơi này khẳng định có đồ tốt, bằng không thì cũng không cần chuyên môn an bài hai nhân khôi tại cái này bảo vệ. Hắn tâm niệm khẽ động, không vào hang cọp làm sao bắt được con, quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn thi triển ảnh từ bộ, mượn bóng ma điểm hộ, lặng lẽ tới gần động vật cửa vào. Khi Diệp Phàm tới gần phía trước động vật còn có 5-6 chỗ lúc, trong đan điền thần mục đỉnh đột nhiên lại bị xúc động, phát ra có chút rung động âm thanh. Diệp Phàm trong lòng vui mừng, ân, phía trước trong động vật có thần mục đỉnh cần thuốc bổ. Hắc, lần này có thể đến đối địa phương. Nhưng nhìn lấy cái kia hai cái mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng nhân khôi, Diệp Phàm lại phạm vào khó, cái này hai nhân khôi muốn làm sao dẫn dắt rời đi bọn hắn đâu? Hắn hơi chút suy nghĩ, liền nghĩ đến vừa rồi từ ma tu trên thân lấy được ma dịch. Nhân khôi cần ma khí nuôi nấng, mà ma dịch có thể bay hơi ra ma khí nồng nặc, đây khả năng hấp dẫn nhân khôi lực chú ý. Chương 301, chuyển không tối đường khố phòng. Chương 301, chuyển không tối đường khố phòng. Thế là Diệp Phàm dùng thần niệm coi chừng thao túng một bình nhỏ ma dịch, đem nó đưa đến ngũ trượng bên ngoài khác một bên, sau đó nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Lập tức, một cỗ ma khí nồng nặc liền phiêu dật đi ra, ở trong thông đạo tràn ra. Diệp Phàm dùng thần niệm ngự không lấy cô ma khí này, để nó chậm rãi trôi hướng cái kia hai tên nhân khôi. Ngay tại ma khí sắp bay tới nhân khôi trước mặt lúc, đột nhiên, một người trong đó khôi bỗng nhiên vừa quay đầu, trống rông trong ánh mắt hiện lên một tia hờ vang, nhìn chằm chằm ma khí bay tới phương hướng. Thấy cảnh này, Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, hắc, quả nhiên hữu hiệu, người này khôi đối với ma khí phản ứng linh mẫn như vậy. Hắn tranh thủ thời gian ngừng thở, không núp nhích trốn ở trong bóng tối. Rất nhanh, cái kia hai nhân khôi liền vượt qua Diệp Phàm chỗ đút, đi hướng ma khí bay tới địa phương. Diệp Phàm lập tức thi triển ảnh tử bộ, lặng lẽ hướng động vật cửa vào cửa tới gần. Cửa vào trên cửa khóa đồng, Diệp Phàm xuất ra hắc kiếm, tại khóa đồng bên trên nhẹ nhàng một nạy ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, khóa cửa liền bị nạy ra đoạn. Trong lòng của hắn vui mừng, tranh thủ thời gian lách mình đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này phía ngoài ma tu chỉ cần không đụng lên đến, liền sẽ không phát hiện môn này trong động tình huống. Nhưng đột nhiên, một cỗ mùi máu tươi đánh tới, Diệp Phàm chỉ cảm thấy ngực một im lìm, đầu bắt đầu chóng mặt, cả người khó chịu đứng lên. Không tốt, chỗ này có huyết ảnh mê tung trận phòng hộ, tranh thủ thời gian dùng viêm long chi hỏa bảo khỏa toàn thân. Thử linh thanh âm đột nhiên tại Diệp Phàm trong não nổ vang. Diệp Phàm một cái giật mình, nào dám trì hoãn, lập tức điều động toàn thân linh lực, viêm long chi hỏa phốc một chút xung ra. Trong chốc lát, viêm long chi hỏa cấp tốc bao khỏa Diệp Phàm toàn thân cao thấp, Diệp Phàm đồng thời nuốt hai giọt địa nhũ linh dịch. Mấy hơi đằng sau, cỗ này buồn nôn cảm giác choáng váng đầu liền tan thành mây khói, nhĩ mục thanh minh Diệp Phàm lại trở về. Hô, nguy hiểm thật ta, hơi kém liền bại. Diệp Phàm vô vô ngực, trong lòng âm thầm may mắn. Thử Linh, nhờ có ngươi nhắc nhở phải kịp thời, cảm ơn. Đúng rồi, huyết ảnh này mê tung trận, thế nào phá a? Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, dùng ý niệm cùng Tử Linh câu thông. Ân, cái này đơn giản, chỉ cần tìm được hắn trận nhãn, đem nó phá hư liền xong việc. Ta nhìn trận pháp này tám thành là dùng tinh huyết khi trận nhãn, ngươi ngửi, chỗ nào mùi máu tươi nặng nhất, chuẩn không sai. Tử Linh nghĩ nghĩ, cấp ra chủ ý Diệp Phàm nghe chút, lập tức liền nghĩ đến A Vượng, đáng tiếc A Vượng không mang ở bên người, chuyện này có chút học trộm A Vượng. Hắn thao túng trên người viêm long chi hỏa, tại trước mũi lưu lại cái khe nhỏ, bắt đầu ở trong động quật người tới người lui. Một khắc đồng hồ sau, ánh mắt hắn sáng lên, xác nhận mùi máu tươi nơi phát ra, từ trong kẽ đất đào ra một hũ tinh huyết. Diệp Phàm không nói hai lời, ầm ầm một tiếng, một đoàn viêm long chi hỏa bắn ra đi vào, tinh huyết trong nháy mắt bị thiêu khô hầu như không còn. Ngay sau đó ông, một tiếng vang nhỏ, huyết ảnh mê tung phòng hộ trận ầm vang sụp đổ, đã mất đi hiệu dụng. Diệp Phàm thu bao khỏa toàn thân viêm long chi hỏa, thân niệm vừa để xuống, toàn bộ động vật tình huống liếc qua thấy ngay. Hắc, chỗ này lại là tối đường khố phòng. Tối đường đây là muốn cho ta đưa đại lễ a. Mặc dù tốt nhiều đồ vật ta cũng không dùng tới, nhưng ta cũng không chọn, toàn đơn tiếp thu. Diệp Phàm trong lòng trong bụng nở hoa, hơi kém không có cười ra tiếng. Chỉ gặp vách động bên cạnh, từng dãy kệ hàng chỉnh chỉnh tề tề, phía trên bày đầy bạch ngọc bình cùng hồng ngọc bình. Bạch ngọc bình có lớn nhỏ hai loại, bên trong chứa ma tu tài nguyên tu luyện, ma dịch. Ma hồng ngọc bình cơ hồ đều là bình nhỏ, Diệp Phàm cầm lấy một bình, mở ra nắp bình, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi xông vào mũi. Đây là thứ đồ chơi gì? Thế nào có lớn như vậy mùi máu tươi? Diệp Phàm nhíu nhíu mày. Đây là ma tộc huyết tinh tinh, dùng người tinh huyết luyện chế mà thành. Đương nhiên, dùng yêu thú tinh huyết cũng được. Đây chính là đồ tốt, ma tộc, nhân tộc đều muốn đoạt lấy. Ăn nó đi tu luyện, tốc độ tu luyện rõ ràng tăng tốc, đồng thời còn có tăng cường thần hồn công hiệu. Thử Linh giải thích nói. Diệp Phàm nghe chút, con mắt lóe sáng, vung tay lên, bá bá bá, những bình bình lọ lọ kia tài nguyên, toàn tiến vào nhận chữ vật. Trên kệ hàng linh thảo, dược thảo, còn có đan dược, Diệp Phàm cũng chưa thả qua, một mạch thu hết. Một bên khác trên kệ hàng, ma tu dùng huyết nhận, cốt phiên các loại pháp khí, Diệp Phàm cũng không có khách khí, thu hết tiến vào trong nhận chữ vật. Hắc, chỗ này còn có một cặp trận đạo vật liệu, có thể cho Mặc Thao cùng Mặc Vật dùng. Diệp Phàm nói, lại là vung tay lên, thu hết. Ân, cái này mấy khối tảng đá màu đỏ là cái gì? Vậy mà có thể xúc động thần mục đỉnh. Diệp Phàm chính nghi hoặc đâu, Tử Linh thanh âm lại vang lên, đó là hỗn độn thạch, ẩn chứa nguyên thủy hỗn độn thế giới năng lượng thần bí, đoán chừng có thể cho ngươi cái kia thần mục đỉnh cung cấp năng lượng. Thật. Vậy thì tốt quá, Tử Linh, cảm ơn ngươi a. Diệp Phàm tâm tình kích động, đội vàng cấp Tử Linh nói lời cảm tạ. Hắn nhìn trước mắt cái này mấy khối tản ra hồng quang nhàn nhạt hỗn độn thạch, vung tay lên, cũng thu hết tiến vào trong nhận chữ vật. Nếu là ta đem tối đường cái này cố phòng rời trống, bọn hắn phát hiện sau, biểu lộ khẳng định rất đặc sắc. Diệp Phàm vừa nghĩ vừa thu đồ vật, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, ha ha, phát đạt, phát đạt. Hai phút đồng hồ không đến, Diệp Phàm liền đem tối đường cố phòng rời cái út sấp. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, động vật ngoài cửa đột nhiên vang lên cộc cộc tiếng bước chân. Ai? Diệp Phàm căng thẳng trong lòng, vội vàng trốn ở cửa vào phía sau cửa, ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn cửa ra vào. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Diệp Phàm tâm cũng nâng lên cổ họng mà. Hắn lặng lẽ lấy ra hắc kiếm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đúng lúc này, cửa kẹt kẹt một tiếng mở, một cái ma tu thò đầu ra nhìn đi vào. Diệp Phàm xem xét, cơ hội tới. Hắn bỗng nhiên nhảy lên mà ra, hắc kiếm bung lên, ma tu kia còn không có kịp phản ứng, đầu liền bay lên. Hô, nguy hiểm thật. Diệp Phàm xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng âm thầm may mắn. Hắn nhìn một chút địa thượng ma tu thi thể, tiện tay lột đi bên hông hắn túi chứa vật cùng hắc thiết làm cho. Diệp Phàm sau đó bắn ra một cái hỏa cầu, đem ma tu này thi thể thiêu thành cho tàn. Nhìn xem cái này trống rỗng cố phòng, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý đi ra ngoài trước đó, Diệp Phàm trò cũ tái diễn, đem người khôi lửa gạt đi, mượn dùng bóng ma thi triển ảnh tử bộ, siêu một chút liền chạy ra khỏi cố phòng cửa lớn. Diệp Phàm vừa rời xa thủ vệ hai nhân khôi, đang muốn tăng tốc bước chân rời đi tối đường chỗ thị phi này. Đột nhiên, phía trước liền vang lên bén nhọn cảnh cáo âm thanh, địch tập. Địch tập. Có người xâm nhập trộm lấy nhân khôi, nhanh lên bắt hắn lại. Diệp Phàm nghe chút, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, thầm kêu không ổn, Tư Đồ đại ca bị phát hiện. Đang yên đang lành, hắn tốn công mà không có kết quả, trộm nhân khôi làm gì? Hắn trinh lăng một lát, tranh thủ thời gian tập trung ý chí, lẫn vào mặt khác ma tu trong đội ngũ, làm bộ cùng nhau đuổi theo. Chỉ thấy phía trước, giả trang giả vĩ ti đồ chạy, kẹp lấy một người khôi, chính hướng hắn cùng mấy cái ma tu đối diện chạy tới. Thân xác hắn có một chút bối rối, hai tay khống chế còn tại dãy rủa nhân khôi, gánh tại trên vai liều mạng ra bên ngoài chạy trốn. Chương 302, nhân khôi đoàn húc chương 302, nhân khôi đoàn húc mà phía sau Khổng Thiên Huyên theo đuổi không bỏ, nàng thân hình như điện, trong tay pháp quyết liên tục, hiển nhiên là đang nổi lên lợi hại gì thuật pháp. Nhìn thấy phía trước Diệp Phàm bọn người xuất hiện, Khổng Thiên Huyên tranh thủ thời gian cao giọng hô, ngăn lại hắn. Tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Đừng cho hắn chạy. Trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, hiển nhiên là đối với Ti Đồ Buôn xâm nhập hành vi rất là tức giận. Diệp Phàm tranh thủ thời gian truyền âm cho Ti Đồ Buôn, Tư Đồ đại ca, trực tiếp vận dụng truyền tống ngọc bài rời đi động quật này, ta phía sau nối liền mặc thao liền đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Ti Đồ Buôn nghe chút, nhìn Diệp Phàm một chút, truyền âm nói, hắn là Đoàn Húc, trấn Nam Vương tiểu tốt tử. Diệp Phàm lỗ tai khẽ động, trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, cảm tình người này khôi không ngờ là thật sự trấn Nam Vương cháu trai ruột. Khó trách Ti Đồ Buôn liều mạng cũng muốn dẫn hắn giết ra khỏi chúng đây. Hai người ánh mắt một đôi, an ý nhẹ nhàng điểm một cái đầu, cái gì cũng không cần nói, toàn đã hiểu. Ti Đồ Buôn bỗng nhiên một lần phát lực, cả người cùng tiểu pháo đạn giống như, trực tiếp đụng bay phía trước mấy cái cản đường ma tu. Những ma tu kia bị đâm đến ngao ngao gọi, nhao nhao ngã xuống đất. Diệp Phàm cũng thừa cơ giả bộ bị đụng bay, thuận thế rơi xuống, liền đập vào hai cái ma tu trên thân. Hắn âm thầm móc ra hai viên lôi phủ, ngón tay vừa bấm, đồng thời kích phát. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh, sấm chớp, doa đến ngã xuống đất các ma tu trong nháy mắt sù lông, cùng khiêu đại thần giống như, nhao nhao nhảy nhót đứng lên. Diệp Phàm cũng giả bộ bị tạt lông, hoặc bọn hắn nhảy nhót. Đồng thời, hắn còn âm thầm bắn ra một viên phong lôi phủ, siêu một chút, xuất vào một tên hoảng sợ bên trong ma tu trên thân. Khổng Thiên Huyên vừa bắn tới gần nơi này tên ma tu, Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ, lập tức kích phát phong lôi phủ. Ầm ầm một tiếng, Khổng Thiên Huyên cũng bị dọa đến đạp đất bay rất ra ngoài, hình như chim sợ cánh cong. Diệp Phàm cũng học bị kinh hãi mà đạp đất bay rất ra ngoài, bất quá hắn bay ra ngoài phương hướng, thế nhưng là tối đường sơn môn mảnh kia âm u khu. Hắn vừa rơi xuống đi vào, lập tức thi triển ảnh tử bộ, cả người liền cùng ẩn thân giống như, biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, Diệp Phàm liền tại bọn hắn kinh ngạc trinh lăng ở giữa, cấp tốc chạy ra khỏi tối đường. Khổng Thiên Huyên bị kinh hãi đằng sau, cũng không dám tùy tiện đuổi theo ra đến. Diệp Phàm chỉ xa xa nghe được nàng răn dạy cấp dưới tiếng gầm gừ, trong lòng âm thầm đắc ý, tiểu tử ác đạo cô, đường đường phó đường chủ, còn không phải bị ta đùa bỡn xoay quanh. Rời đi tối đường sau, Diệp Phàm một đường phi nước đại, cấp tốc bay trở về tảng đá lớn phía sau động thất. Mạc Thao gặp Diệp Phàm an toàn trở về, nhãn tình sáng lên, hiện lên một tia mừng rỡ. Mạc Thao, nhanh dọn dẹp một chút, chúng ta cũng rút lui. Tư Đồ đại ca đã kích phát truyền tống ngọc bài chạy ra. Diệp Phàm thấp giọng nói ra, trong ánh mắt lộ ra một cô hưng phấn. Nói, hắn ánh mắt hung ác, cấp tốc xuất kiếm, đem trừ Phạm Thịnh bên ngoài bốn cái ma tu toàn bộ cắt cổ. Tiếp lấy, Diệp Phàm bắn ra một cái hỏa cầu, quay một chút, trên đất bốn cỗ thi thể cấp tốc bốc cháy lên, trong chốc lát liền thiêu thành cho tàn. Hắn vùi tay, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đi, chúng ta mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nói, hắn đem hôn mê Phạm Tịnh kéo đến giữa hai người, đồng thời kích phát trong tay truyền tống ngọc bài. Chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên, ba người bị lực lượng không gian chăm chú bao vây lại, siêu một chút biến mất tại động thất bên trong. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại sáu dặm bên ngoài thượng kinh nhai đạo lên. Đêm khuya yên tĩnh trên đường phố, không có mưa hay. Ai cũng không có chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện ba người. Diệp Phàm cùng Mạc Thao giơ lên hôn mê Phạm Thịnh, vội vàng chạy về Thanh Lam Các. Bọn hắn vừa đi vào trong các đại sảnh, đã nhìn thấy Ti Đồ Buôn đã trở về, bên cạnh trên mặt đất còn buộc chặt lấy một người khôi, Đoàn Húc. Tư Đồ đại ca, chúng ta cũng quay về rồi. Diệp Phàm thở dài một hơi, vừa cười vừa nói. Hắn nhìn về phía trên mặt đất không nhúc nhích nhân khôi, tò mò hỏi, người này khôi thật là Đoàn Húc. Hắn hiện tại kiểu gì? Ai, một lời khó nói hết a. Hắn hiện tại cả người cùng mất trí nhớ như vậy, hơn nữa còn tinh thần hỗn loạn, căn bản không nhận ra ta là ai. Về sau, không biết còn có hay không biện pháp để hắn tỉnh táo lại, khôi phục người bình thường dáng vẻ. Ti Đồ Buôn nhìn xem Đoàn Húc, không khỏi thở dài một cái. À, ngươi đem cái này Phạm Thịnh cũng mang về, vừa vặn ngày mai đem hắn cùng Âu Ngạo cùng một chỗ, giải bắt giữ lấy Trấn Nam Vương phủ, đem bọn hắn cùng cái kia ra luật mãng giam chung một chỗ, đến lúc đó thẩm vấn cũng thuận tiện. Ti Đồ Buôn nhìn về phía trên đất Phạm Thịnh nói ra. Đang có ý này, ngày mai ta cùng đại sư tỷ còn muốn đi Vương phủ thẩm vấn cái kia ra luật mãng đâu. Diệp Phàm gật đầu nói, trong ánh mắt lộ ra một cố giảo hoạt. Ân, ngày mai đem Đoàn Húc cũng cùng một chỗ đưa về Trấn Nam Vương phủ, hy vọng Trấn Nam Vương có biện pháp trị liệu tốt hắn đi. Ti Đồ Buôn thở dài nhìn về phía nhân khôi Đoàn Húc nói ra. Hậu viện bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, ngay sau đó, Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Mặc Vận ba người vội vàng chạy ra. Các nàng xem gặp đại sảnh đám người, lại nhìn thấy trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Phạm Thịnh, ánh mắt đờ đẫn nhân khôi Đoàn Húc, trên mặt trong nháy mắt viết đầy nghi hoặc. Diệp Phàm thấy thế, vội vàng tiến ra đón, hưng phấn đến thẳng xoa tay, đại sư tỷ, Lục sư tỷ, Mặc Vận, các ngươi đến rất đúng lúc. Ta phải tranh thủ thời gian nói cho các ngươi một chút đêm nay cái này kinh tâm động phách phát hiện. Ti Đồ Buôn cũng không trì hoãn, lập tức sắp xếp người đem Phạm Thịnh kéo tới tầng hầm giam lại, lại khiến người ta coi chừng chiếu cố tốt Đoàn Húc. Sau đó, đám người cùng nhau đi vào nội đường, ngồi vây chung một chỗ, nâng chung trà lên, chờ lấy nghe Diệp Phàm báo cáo. Diệp Phàm háng giọng một cái, ra vẻ thần bí mở miệng nói, lần này chúng ta đi điều tra Đức Thiện Đường bị hủy truyền tống trận, có đại thu hoạch, quả thực là kinh tâm động phách. Mặc Thao rất lợi hại, bằng vào chính mình trận đạo thiên phú, sửng sốt đem truyền tống trận cho đã sửa xong. Sau đó chúng ta khảo thí truyền tống trận, siêu một chút, liền bị truyền tống vào tối đường chỗ địa quật. Các ngươi đoán xem, địa quật kia lối vào sẽ giấu ở chỗ nào? Nói xong câu đó, Diệp Phàm liền dừng lại uống trà, chờ lấy đám người đoán. Phù Lạc Nhi nghe chút, gấp đến độ thẳng dậm chân, "Ai nha, tiểu sư đệ, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói." Diệp Phàm cười hắc hắc, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, "Ngay tại Đông Thành môn môn lầu chỗ ấy, các ngươi có phải hay không căn bản không nghĩ tới nơi này?" Đám người nghe chút, đều mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm tiếp lấy còn nói, "Mà lại à, tối đường chỉ là Lang Huyên Thánh Tông một cái cấp dưới bộ môn, Lang Huyên Thánh Tông liền giấu ở tối đường chỗ không xa, rất thần bí đâu. Theo chúng ta trước mắt hiểu rõ đến tình huống, tối đường nói trắng ra là chính là Lang Huyên Thánh Tông tại nguyên tu luyện cung ứng bộ, chính là chuyên môn làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, Lang Huyên Thánh Tông găng tay đen. Bọn hắn thông qua đủ loại con đường lấy được người hoặc là thi thể, đều cung ứng cho Lang Huyên Thánh Tông khi tại nguyên tu luyện." Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Mạc Vận nghe nói, đều cả kinh bị miệng lại. Phượng Thanh Ca cau mày, tức giận nói ra, "Lang Huyên Thánh Tông quỷ quái như thế, vậy nó tuyệt đối là ma đạo tông môn. Tối đường chuyên môn làm loại sự tình này, vậy coi như tội ác cùng ta." Chương 303, như vậy vội vã muốn giết ta. Chương 303, như vậy vội vã muốn giết ta. Diệp Phàm lại cố ý treo lên mọi người khẩu vị, "Hắc, còn có càng làm cho các ngươi không tưởng tượng được sự tình đâu. Các ngươi đoán xem tối đường đường chủ là ai?" Nói xong, hắn lại cố ý dừng lại uống trà. Nghe được đến Mạc Thao tranh thủ thời gian che miệng, sợ chính mình tiết lộ đáp án. Phù Lạc Nhi gấp đến độ đập thẳng cái bàn, "Ai, tiểu sư đệ, ngươi người này thế nào như thế dạy vò khốn khổ đâu?" Tranh thủ thời gian nói thẳng. Diệp Phàm cười hắc hắc, ném ra ngoài một cái kinh thiên dưa lớn, "Tối đường đường chủ, chính là đương kim lớn vượng hoàng triều hoàng hậu Khổng Thu Vận. Không nghĩ tới đi, đường đường một cái hoàng hậu nương nương, dám làm những này thương thiên hại lý sự tình." Đám người nghe chút, tất cả đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Diệp Phàm vỗ đùi, tiếp lấy bắt trần, "Còn có cái kia trấn Bắc Vương, hắn nguyên bản là hoàng hậu Khổng Thu Vận một phái kia người, bị hoàng hậu kéo vào tối đường. Hiện tại hắn không chỉ có thành tối đường người, còn lên làm tối đường phó đường chủ. Một cái khác phó đường chủ chính là Khổng Thiên Huyên cái kia tâm ngoan thủ lạt giác lão cô." Đám người nghe, thật cũng không quá kinh ngạc, chuyện này bao nhiêu đều tại mọi người trong dự liệu. Diệp Phàm lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, "Liền trước đó ở địa quật lúc ấy, ta len lén lẻn vào tối đường hang ổ đại điện. Vừa vặn đụng tới Khổng Thiên Huyên cái này ác hàng, tại cái kia bố trí ám sát đại sư tỷ nhiệm vụ." Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cao mày Phượng Thanh Ca. Nàng nói đây là hoàng hậu Khổng Thu Vận tự mình hạ mệnh lệnh, để tối đường một đám thủ hạ, ngày mai trước điều tra đại sư tỷ vị trí, ban đêm động thủ ám sát. Phù Lạc Nhi nghe chút, trong nháy mắt sù lông, bỗng nhiên nhảy dựng lên hô, "Cái gì? Cái kia ác độc hoàng hậu lại muốn ám sát đại sư tỷ? Cái này còn cao đến đâu? Chúng ta hiện tại liền đi thông chi sư tổ tới, cùng một chỗ giết đi qua, đem cái kia tối đường cho bưng." Nói, Phù Lạc Nhi nhìn về phía Mạc Thao, đội bằng hỏi, "Mạc Thao tiểu đệ, ngươi bây giờ có thể bố trí cái truyền tống trận, trực tiếp đem chúng ta đưa đến Linh Hư Tông không?" Mạc Thao nghe vậy, túi đầu suy tư một hồi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn mà nói, "Có thể, ta có thể kết nối đến Lạc Nhạn Cốc phường thị phụ cận cái kia tín tiêu, lại thông qua Lạc Nhạn Cốc phường thị truyền tống trận, liền có thể trở về Linh Thứ Phong." "Hắc, thật đúng là được a. Vậy thì tốt quá. Có chúng ta sư tôn kim đan kỳ thực lực, nhất định có thể đem tối đường u ác tính này cho rút." Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca nghe chút, con mắt cũng phát sáng lên, tràn đầy chờ mong. "Hắc, chủ ý này không sai, có thể làm hậu tuyển phương án. Bất quá chúng ta đừng nóng đội, đến nghị kỹ cách đối phó." Diệp Phàm tán thưởng gật gật đầu, nói tiếp, "Đi ra bản thân ngày mai an bài, Mạc Thao, ngày mai ngươi cùng Mạc Vận liền lưu tại Thanh Lam Các, phụ trách bố trí truyền tống trận kia. Chúng ta những người khác đưa Đoàn Húc về trấn Nam Vương phủ, thuận tiện thẩm vấn ra luật mãng năm đó truy sát đại sư tỷ sự tình. Còn có, ta phải tìm kiếm trấn Nam Vương Đoàn lệnh quân ý, xem hắn có nguyện ý hay không cùng chúng ta đứng tại cùng một trận tuyến, cùng một chỗ đối phó tối đường cùng hoàng hậu. Đối với chuyện này không đội tại nhất thời, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Bất quá, ta tin tưởng trấn Nam Vương sẽ giúp chúng ta." Ti Đồ Bồn cũng xen vào nói, ngữ khí kiên định. Lúc này Phượng Thanh Ca sắc mặt băng lãnh, trong mắt tràn đầy hận ý, cắn răng nói, "Cái này hoàng hậu Khổng Thu Vận, như vậy vội vã muốn giết ta. Năm đó Mẫu Phi ngộ hại, ta gặp phải gia luật mãng truy sát, những này định cùng nàng thoát không khỏi liên quan." Nàng hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Diệp Phàm vô vỗ Phượng Thanh Ca bả vai, kiên định nói, "Đại sư tỷ, ngươi yên tâm, có chúng ta tại, tuyệt sẽ không để cái kia ác độc hoàng hậu đạt được. Chúng ta trước thăm dò rõ ràng hoàng hậu nội tình, lại nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn." Mạc Thao cũng gật đầu nói, "Đối với chúng ta hiện tại biết âm mưu của bọn hắn, liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, để bọn hắn có đến mà không có về." Đám người vây tại một chỗ, bắt đầu thương lượng lên cách đối phó, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Lại nói tôi trong đường, Khổng Thiên Huyên cở mắng một trận thủ hạ sau, can hệ trọng đại, tranh thủ thời gian truyền âm đường chủ Khổng Thu Vận. Khổng Thiên Huyên thần sắc khẩn trương, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, vội vàng truyền âm, "Đường chủ, tối đường tổng bộ đêm nay bị người xâm lấn. Ta tại đại điện triệu tập nhân thủ ban bố nhiệm vụ lúc, có cái trúc cơ cao thủ xâm vào, cướp đi một bộ nhân khôi." Khổng Thu Vận nguyên bản khoanh chân ngồi ở phòng tu luyện bên trong tu luyện, đột nhiên nghe được Khổng Thiên Huyên truyền âm ngọc giản chấn động, liền dừng lại tu luyện nghe. Vừa nghe đến Khổng Thiên Huyên truyền âm nội dung, nàng trong nháy mắt đứng lên, ánh mắt trở nên sắc bén. Nàng tranh thủ thời gian truyền về truyền âm, cảnh giác mà hỏi thăm, "Thiên Huyên, biết kẻ xông vào là ai chăng? Còn có bị cướp đi cố kia nhân khôi là ai, ngươi biết không?" Khổng Thiên Huyên suy tư một lát, cau mày, trả lời, "Kẻ xông vào ta không biết, mặt mũi của hắn rất lạ lẫm, hẳn là Dịch Dung giả trang. Về phần cố kia nhân khôi là ai, ta cũng không có ấn tượng, ta hiện tại tìm người loại bỏ một chút. Khổng Thu Vận hai tay nắm chặt lan can, lạnh lùng nói, cái kia tốt, tranh thủ thời gian loại bỏ, ta muốn xác nhận cố kia nhân khôi là ai. Hy vọng việc này cùng Trấn Nam Vương Đoàn lệnh quân không quan hệ, không phải vậy coi như phiền phức lớn rồi, có khả năng sẽ chọc đến Thái Thượng Hoàng nơi đó đi. Cha được tranh thủ thời gian cho ta biết, ta bên này phải biết là ai, tốt làm cách đối phó. Hiện tại chúng ta sư tôn bế quan, cũng không biết xuất quan không có. Nếu là sư tôn xuất quan, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ, coi như Thái Thượng Hoàng là kim đan cường giả thì như thế nào, chúng ta sư tôn có thể không sợ hắn. Khổng Thiên Huyên nghe chút, lập tức có chút lực lượng, gật đầu truyền âm nói, là, đường chủ sư tỷ xin yên tâm, ta cái này đi sắp xếp người loại bỏ. Khổng Thu Vận đột nhiên nhớ tới cái gì, cất cao giọng nói đúng rồi, ám sát Phượng Thành ca chuyện quan trọng nắm chặt, mặc dù ta sư tôn không sợ Thái Thượng Hoàng, nhưng còn chưa tới tình trạng kia, ta bên này còn không muốn bại lộ. Liên hệ Mộ Dung Bác, nhắc nhở hắn, lần này ám sát hắn là người chủ đạo, ngươi hiệp trợ, không thể để cho hắn làm lấy chỗ tốt không làm việc. Vừa nhắc tới chuyện này, ta liền tức giận, chỗ này có phiền phức đều là Mộ Dung Bác bên này hành sự bất lực, tiết lộ ra ngoài. Nếu không phải hắn lúc trước phái đi ra sát thủ biện pháp cơ hội tốt, chúng ta làm sao giống bây giờ bị động như vậy? Khổng Thiên Huyên tranh thủ thời gian truyền âm đáp, là, đường chủ sư tỷ, ta cái này liên hệ Mộ Dung Bác, giao trách nhiệm hắn lên tâm làm tốt việc này, để hắn không dám lười biếng. Nói đi, Khổng Thiên Huyên liền đưa tới cấp dưới, phân phó bọn hắn loại bỏ bị cấp nhân khôi là ai. Tiếp lấy liền cầm lấy truyền âm ngọc giản, truyền âm cho Mộ Dung Bác. Mà Khổng Thu Vận tại hoàng cung trong phòng tu luyện, đi qua đi lại, ánh mắt hung ác nham hiểm, trong lòng tối suy nghĩ, đến cùng là ai xâm nhập tối đường cấp đi nhân khôi? Chẳng lẽ hắn biết cố kia nhân khôi là ai? Không được, ngày mai đến truyền âm liên lạc một chút sư tôn, nhìn nàng một cái lão nhân ra lúc nào xuất quan. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thanh Lam các đám người liền trần tru rời khỏi giường. Dựa mặt hoàn tất, ăn sáng xong đằng sau, Mạc Thao cùng Mạc Vận hai huynh muội đã ngồi xổm ở sân nhỏ một góc, loay hoay khí thế ngất trời, chính chuyên tâm bố trí truyền tống trận. Ti Đồ Buôn cũng không có nhàn rỗi, mang theo nhi tử Tư Đồ Minh ra ngoài mướn hai chiếc xe ngựa, thử hự mở ra cửa bên. Diệp Phàm thần niệm quét qua, biến sắc, phát hiện bên ngoài lại có nhân quỷ quỷ túy túy giám thị lấy Thanh Lam các. Chương 304, tiếp trấn Nam Vương. Chương 304, tiếp trấn Nam Vương. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt dùng thần niệm khóa chặt phụ cận vừa phát hiện một con hổ đầu ong. Tâm niệm vừa động, liền ngự không lấy nó lặng lẽ meo meo vây quanh người giám thị phía sau. Đầu hổ ong cái mông một chút xíu xích lại gần người giám thị cái cổ, đột nhiên bá một chút, cái mông đụng vào đồng thời, độc châm cũng hung hăng đâm đi vào. Người giám thị chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, cái nào liệu phía sau bị tấn công. Hắn ngao ôm một tiếng quát thiếu, đội vàng hấp tấp đưa tay vỗ sau đầu chỗ cổ, kết quả ngược lại đem độc châm ngay ngắn đập đi vào. Hắn một tiếng này quát thiếu, động tĩnh cũng không nhỏ, sợ bị người phát hiện, vung ra chân, chạy trốn. Diệp Phàm không có lại chú ý người này, mà là không nói hai lời, móc ra che đậy chật bàn, đùng một chút kích phát, ném vào trên xe ngựa. Đồng thời lại đang cửa bên lối vào cũng thả một cái kích phát che đậy chật bàn. Lúc này, Đông Thúc vung tay lên, để cho người ta đem Âu Ngạo cùng Phạm Thịnh túm lên xe ngựa, cuối cùng còn thuận tay lệnh choáng hai hàng. Trên một chiếc xe ngựa khác, Đoàn Húc bị coi chừng ngẩng lên đi lên, an bài Tư Đồ Minh cực kỳ chiếu cố. Ti Đồ buôn lên Đoàn Húc chỗ xe ngựa, xuất phát trước liền đưa tin cho Trấn Nam Vương, sau đó khải hành chạy về Trấn Nam Vương phủ. Cùng lúc đó, Diệp Phàm mang theo Phượng Thanh Ca leo lên chiếc thứ hai áp giải phạm nhân xe ngựa, cũng cùng nhau xuất phát. Phù Lạc Nhi thì được an bài lưu tại Thanh Lam các chờ lệnh, một khi Mặc Thao cùng Mặc Vận đem truyền tống trận bố trí hoàn thành, nàng liền phải lập tức truyền tống về Linh Thiếu Phong Biệt Binh. Hai chiếc xe ngựa rời đi Thanh Lam các sau, một đường phi nhanh, thẳng hướng Trấn Nam Vương phủ chạy tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, xe ngựa rốt cục két một tiếng đứng tại Trấn Nam Vương trước cửa phủ. Cửa ra vào thị vệ trông thấy xe ngựa đến, bên trong một cái nhanh chân liền hướng trong phủ chạy vừa hô, báo, xe ngựa đến rồi. Mặt khác hai cái thị vệ thì vội vàng tiến lên, thuần thục dẫn dắt xe ngựa lái vào trong vương phủ. Chỉ chốc lát sau, Mặc Hoa phục Trấn Nam Vương Đoàn lệnh quân mang theo phu nhân cùng con dâu mấy người vội vàng tiến lên đón. Ti Đồ Buôn, Tư Đồ Minh, Phượng Thanh Ca cùng Diệp Phàm mấy người tranh thủ thời gian xuống xe ngựa tiếp Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương Đoàn lệnh quân nhìn thấy trong mấy người duy nhất nữ hải, một chút liền nhận ra nàng chính là tiểu công chúa Phượng Thanh Ca, nàng cùng Thanh Quán hay là rất giống. Ánh mắt hắn trong nháy mắt phát sáng lên, bước nhanh về phía trước, vội vàng dò hỏi, ngươi chính là Thanh Quán nữ nhi, Phượng Thanh Ca tiểu công chúa? Phượng Thanh Ca khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, ừ, Đoàn Vương gia ngươi tốt, ta là Phượng Thanh Ca, mẹ ta phi là Lưu Thanh Quán. Đoàn Vương gia kích động đến lệ nóng doanh trọng, hai tay run nhẹ nhẹ, nói ra, quá tốt rồi, 10 năm, ta rốt cuộc tìm được ngươi, rốt cuộc có thể đền bù ta lúc đầu không ở kinh thành tiết mới. Phượng Thanh Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng lén lút tự đủ, đoạn này Vương gia cùng ta mẫu phi là quan hệ gì à? Nhìn thấy ta đến mức như thế kích động sao? Lúc này, Ti Đồ Buôn vội vàng tiến lên hành lễ, nói ra, Vương gia, lệnh tôn Đoàn Húc công tử tình huống không tốt lắm. Đoàn lệnh quân nhìn thấy Phượng Thanh Ca trong mắt nghi hoặc, vội vàng nói, Thanh Ca các ngươi tiên tiến nhà chính nghỉ một lát, người mẫu phi sự tình sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, hắn liền để quản gia mang theo Phượng Thanh Ca cùng Diệp Phàm hướng nhà chính đi đến. Sau đó, hắn mới quay đầu nhìn về phía Ti Đồ Buôn, lo lắng hỏi, Ti Đồ các chủ, ngươi có thể tính đem ta tiểu tôn tử Đoàn Húc tìm trở về rồi, hắn hiện tại thế nào? Vừa dứt lời, Đoàn lệnh quân cùng phu nhân Hà Thị bước nhanh đi đến trước xe ngựa. Chỉ gặp Đoàn Húc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hai mắt trống rỗng vô thần. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm xe ngựa trần nhà, cả người hồn bay phách lạc, rất giống cái bị mất hồn con rối. Hà Thị đau lòng đến nước mắt tràn mi mà ra, nghẹn ngào nói, ta cháu ngoan, ngươi đây là gặp tội gì à? Nói, Nàng đưa tay muốn vuốt ve Đoàn Húc mặt, lại bị Đoàn Húc trên thân cái kia cố như ẩn như hiện hắc khí công kích, vô ý thức lui về sau một bước. Đoàn Lệnh Quân lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt trở nên 10 phần nghiêm trọng, tức giận nói: "Húc Nhi trên thân cố này là ma khí, là ai làm? Là Tối Đường a?" Tâm hắn đau đến hốc mắt phím hồng, nhìn về phía Ti Đồ Buôn nói: "Húc Nhi trên người giam cầm là ngươi bỏ xuống đi." Ti Đồ Buôn tranh thủ thời gian giải thích nói: "Đối với giam cầm là ta hạ." Đoàn công tử hắn, hắn bị ma tu luyện chế thành nhân khôi, gặp người liền công kích, vì cứu hắn đi ra, bất đắc dĩ cho hắn hạ giam cầm. Nhưng ta cái này giam cầm chỉ là phong ấn hắn chân nguyên, để hắn không có khả năng tùy ý công kích người khác mà thôi. Đoàn Lệnh Quân tại Ti Đồ Buôn nói chuyện trong lúc đó, đã dùng thần niệm cẩn thận đã kiểm tra Đoàn Húc tình huống, xác thực như Ti Đồ Buôn nói tới. Ti Đồ Buôn ở một bên tiếp tục nói: "Vương gia, Đoàn công tử bị Tối Đường bắt đi, đưa vào Lang Huyên Thánh Tông bị bọn hắn luyện chế thành nhân khôi. Sợ là ở bên trong gặp không phải người tra tấn, mới có thể biến thành như bây giờ." Đoàn Lệnh Quân nghe chút, tức giận sôi sục, lập tức hai mắt biến thành màu đen, kém chút không có đứng vững. Hắn run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng kêu gọi: "Húc Nhi, ra ra ở đây này." Có thể Đoàn Húc vẫn như cũ không phản ứng chút nào, ánh mắt ngốc trệ, ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Đoàn Lệnh Quân hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhìn về phía bên cạnh nẹn ngào phu nhân nói ra: "Phu nhân, trước hết để cho người đem Húc Nhi mang tới trong phủ sắp xếp cẩn thận, tranh thủ thời gian phái người đến Thừa Phong Thương Hành tìm Lục Thần Y tới xem một chút đi." Hà Thị lên tiếng, vội vàng tìm người an bài mọi việc, mà Đoàn Lệnh Quân lại phân phó thị vệ bên người, đưa xe ngựa bên trên Phạm Thịnh cùng Âu Ngạo hai người áp giải đi. Xử lý xong những sự tình này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ti Đồ Buôn phụ tử nói: "Ti Đồ các chủ, phi thường cảm tạ phụ tử các ngươi đối với Húc Nhi cứu cùng chiếu cố, mời đến nhà chính trò chuyện tiếp." Đoàn Vương gia mang theo Ti Đồ Buôn phụ tử đi vào nhà chính, Diệp Phàm cùng Phượng Thành Ca chính chờ ở chỗ ấy, một mặt chờ mong lại ngưng trọng. Hạ nhân vội vàng bưng lên nước trà, năm người theo thứ tự ngồi xuống. Đoàn Lệnh Quân nhìn về phía Phượng Thanh Ca, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, do dự một chút mở miệng nói: "Thanh Ca công chúa, người mẫu phi Lưu Thanh Quán cùng ta Đoàn gia quan hệ trong đó, cần ta đơn độc cùng ngươi giải thích?" Hay là Phượng Thanh Ca mỉm cười, nhìn về phía Đoàn Lệnh Quân, thanh âm êm dịu nói ra: "Vương gia, sư đệ ta cùng Ti Đồ các chủ là kết bái huynh đệ, đều không phải là ngoại nhân, việc này cứ nói đừng ngại." Đoàn Lệnh Quân nghe nói, không khỏi sửng sở, hai người tuổi tác kém to như vậy, lại còn kết bái làm huynh đệ. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn bên cạnh so Diệp Phàm tuổi tác còn lớn hơn chút Tư Đồ Minh, không có lên tiếng. Tư Đồ Minh lại rõ ràng cảm thấy Đoàn Vương gia tầm kia ý tứ, mặt nóng lên, có chút xấu hổ. Hắn u đoán liếc mắt phụ thân Ti Đồ buồn một chút, trong lòng lén nói thầm: "Nhìn ngươi làm việc này." Đoàn Lệnh Quân thoáng nhớ lại một chút hơn 20 năm trước sự tình, nhìn về phía công chúa khẽ gật đầu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Năm đó, ta cùng nhi tử Đoàn Vũ từ nơi khác làm việc trở về, trên đường đụng phải một đám hung ác đạo tặc. Bọn hắn người đông thế mạnh, ta cùng Đoàn Vũ căn bản không phải bọn hắn đối thủ, mắt thấy liền muốn khó giữ được tính mạng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Thanh Quán cô nương đột nhiên xuất hiện, rút kiếm tương trợ. Nàng thi triển ra thần kỳ kiếm pháp, mấy cái xuyên qua ở giữa, liền đem những đạo tặc kia đánh cho tè ra quần, chạy trối chết.